cứu được, không có chướng ngại, nó không có khó khăn, thì đó là đặc tướng của chúng ta thở theo cái kiểu đó thì nó là hợp. Mà nếu mà thấy mình thở mà nghe nó nặng đầu, nghe nó tức ngực, nghe nó khó chịu thì đó là mình đặc tướng mình thở như vậy không đúng, thì mình thở đổi. Cũng như giờ mình đi chúng ta mình an trú cho biết đi mình cứ dễ dàng, thì cái đặc tướng của mình đi như vậy là đúng, không có sai. Cho nên nói về đặc tướng thì chẳng qua là mình thấy cái pháp đó tu nó đem lại cái sự an lạc, không có gì giải thoát, thì đó là đặc tướng của mình nằm ở trong cái phương pháp đó. Còn nếu mà mình tu mình thấy nó khó chịu, nó không có, nó thiếu ngại cho thân và tâm mình, nó có xảy ra những cái trạng thái làm cho mình không có chịu được, thì lúc bây giờ mình biết là cái đặc tướng của mình chưa có hợp với cái hành động tu tập đó, hoặc là mình tu sai, cho nên mình chưa hỏi lại, thì coi như là tu theo đặc tướng của mình là khi mình thực hiện cái pháp đó mình thấy nó an lạc thì nó là đặc tướng của mình tu như vậy là đúng. Còn tu mà thấy nó không an lạc, không an ổn, không an trú được thì đó là cái đặc tướng mình nó không hợp với đó, cho nên mình tu khác, mình tu lại, mình sửa lại. Và khi mình không biết sửa thì mình hỏi thầy, mà bây giờ con tu như vậy nó nghe nó mệt, tu như vậy nghe nó chóng mặt, nó không hợp, thì hỏi lại thầy thì thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức để cho mình sửa cái pháp tu đó lại cho nó hợp với mình, mà mình không cần bị cái kiến này đó nữa, mình được an trú được, được tốt được. Nhưng mà bây giờ mình tu cái pháp đó mà nó loạn tưởng hoặc mình bị hôn trầm nhiều quá, đây là nói về cái vấn đề nó xảy ra, thì như vậy thì khi đó cái pháp đó mình cứ ôm vô cái tình hình dục tới dục lưu, do đó hỏi thầy cái đặc tướng của mình ôm cái pháp đó nó bị lặng, cho nên thầy chỉ dạy cho mình ôm cái pháp khác, hoặc là tu tập cái pháp đó bằng cách làm cho nó không có hôn trầm gì nữa để cho nó hợp với đặc tướng của mình. Nói là còn cho nên mọi người mà hỏi thầy cứ mà bắt thầy cũng như soi căn mà ngồi coi nó coi đặc tướng của mình mà soi căn đó thì chắc chắn là thầy coi không hết rồi, phải không mấy con? Bởi vì mình tu là mình biết cái chứa ngại của cái pháp mình ôm tu nó tập tướng thì mình biết liền, mình biết liền thì lúc bây giờ mình sửa được, mình thiện xảo mình sửa được thì nó tốt. Mà mình không biết thì mình phải hỏi thầy, chứ mỗi tiếng mấy con cũng hỏi thầy không thì chắc chắn là mấy con không có kinh nghiệm gì hết, mà tự mình bây giờ tu cái này thấy chứa sửa lại, cũng như bây giờ nó con phải thắng nè, mà thấy nó tức ngực thì nó con phải chặt dài là coi đi coi nó ra sao, cách thiện xảo khéo léo của mình, cái đó mới chính là kinh nghiệm bản thân của mình, do cái đặc tính, do cái cơ thể của mình, do cái tâm của mình mà mình tu tập. Đó là cái thứ mà hướng dẫn, nếu mà có thầy, còn nếu không có thầy thì mới không lấy ai hỏi. Cho nên mấy con đừng có dựa đầy mà hãy dựa mình, cho nên Đức Phật nó lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm chỗ hòn đảo, cái này không lấy mình mà cứ lấy thầy à. À, giờ này cứ hỏi thầy đặc tướng ngoài, thầy biết thầy là con thầy bói mà coi sơ sơ căn với con rồi mất rồi, họ cái căn tôi cái tu cái pháp đó, thế nên nó làm như giống như thầy sơ căn rồi, thành ra mấy con cứ nghĩ các con thầy có đôi mắt nghiệp căn của mình tu vậy, không phải đâu mấy con. Thật ra thầy có biết cái đặc tướng của các con, thầy cũng dựa vào cái chỗ mấy con tu mà nó không đúng, mà thầy sửa lại thôi, chứ thầy không phải là dùng cái căn gì mà soi hết. Bởi vì thân với con là thân nhân quả, mà cái nhân quả con nặng nhẹ do cái nghiệp của mấy con tạo ra nó mới có cái thân vậy. Người thì có thân mà tu cái này được, mà người có thân chứ tu cái kia được, là cái nghiệp nhân quả của mình nó có sự sai khác ở trong đó. Đó là chứ không phải là căn là cái gì hay hoặc là cái đặc tướng là cái gì. Đặc tướng là cái nghiệp của mình nó không ra cái thân và cái tâm nó có cái khác, không có giống người ta. Ví dụ như có người lùn người cao thì đó là cái đặc tướng của mình do cái nghiệp, chứ không lẽ là bây giờ người nào cũng bằng bằng nhau hết, có lẽ như vậy là chúng ta chặt dọn nhau hết để cho nó bằng thì như vậy là không được, muốn là giống nhau sao được. Bây giờ ngồi đây chúng ta nhìn cả bao nhiêu cái gương mặt hoặc cái gương mặt nào giống nhau đâu, phải không? Hay chứ, quá nhân quả nó hay, nó nắng sao mà cái mặt nào cũng khác khác giống nhau, thậm chí như hai chị em mà nó cũng không giống nhau nữa. Chứ đừng nói được cả cái thân cái tướng nó như vậy, rồi cái tâm nó cũng đâu giống nhau, không ai thấy nó khác. Cho nên nói rằng hai người sống nhau cùng một tâm thì chắc không có rồi. Nó dù nó giống cái này thì nó cũng có khác cái kia chứ không thể. Nó tương đối thôi chứ còn nó không thể mà toàn bộ nó giống hợp giống. Thiệt ra thì hai chị em, hai anh em ở trong đôi thì duyên với duyên mặt nó có giống nhau, nhiều khi tâm tánh chưa giống nhau. đó là cái phần mà để thầy nhắc nhở mấy con. Rồi nhất là cái giờ giấc của mình, biết là cái giờ giấc của mình phải giảm cho nó đúng với mình nói tu, mà mình phải giảm cho đúng với cái thời gian của mình biết rồi. Còn bây giờ 7 giờ mà cho đến 10 giờ mình đi ngủ, mình biết là mình sẽ bị cái tầm không có thức trong thời gian mình được, cho nên mình sẽ lưu trở lại, mình cho từ 7 giờ mình vào tu, chứ 9 giờ mình tu. Còn nghĩ là mình dở nữa, mình thấy mình nặng cái bệnh nó không cần nặng quá, thì mình không có tu tới 9 giờ, mình tu tới 8 giờ, 7 giờ, 8 giờ tu 1 tiếng không đi ngủ. Và đồng thời khi mình dậy đó, thay vì mình dậy 2 giờ thì mình dậy 3 giờ, mình dậy 3 giờ thì mình dậy không nổi thì mình cho là 4 giờ. Nhưng mà nhất định là 4 giờ phải dậy, mà tu từ 7 giờ đến 8 giờ là phải đi ngủ. Mặc dù ngủ ngủ kệ đó, chứ đừng có nghĩ tiếp gì hết. Chỉ làm sao mình tu cái chất lượng trong cái thời gian đó, trong cái thời gian đó hoàn toàn là không cho cái không cần tự nhiên không dậy. Thì do đó mình nghĩ rằng trong khi cái thời gian mình chọn lấy ngắn nhất như vậy á, thì mình chiến đấu được cái hôn cầm. Sau khi mình tu tập đâu giờ giấc của mình đi ngắn, nhưng mà di chuyển nó không vi phạm, thì nó đâu có đến đổi nổi, con đến đổi nổi được tới được lưu đâu, không đến đổi đâu. Nhưng mà lần lượt mình sẽ tăng lên. Và đồng thời đó là cái cách thức chọn giờ giấc di chuyển, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đời sống ăn uống phải di chuyển, không được đi thờ. Nghĩa là cái người ăn lặt vặt là hơi thủ vặt, lúc ngủ dậy cũng phải đi thờ, cái ăn thì phải đi thờ đi ngủ. Cho nên giờ giấc di chuyển thì ăn ba bữa là ba bữa, đứng ba bữa được ăn lặt vặt, đó là cũng là đúng đắn rồi đó. Rồi kế đó là mình ăn ngày một bữa nữa thì nó lại giảm xuống cái hôn tầm. Cho nên cái này nó hỗ trợ cho cái kia, thì từ cái pháp tu nó lại giúp hỗ trợ cho nữa, nó mới phá được cái chi của mình. Bởi cái chi của mình nó hàng đời nó khó, bởi vì tham cái chi người ta rất sợ cái chi, người ta không sợ tham, người ta không sợ sân, mà người ta sợ cái chi. Bởi vì do cái chi mà nó mới có tham sân. Mà phá được cái hôn tầm thì riêng là phá được cái chi thì tham sân nó sẽ phá hết, nó diệt hết. Cho nên ly được cái chi thì nó sẽ đi được cái tham sân. Cho nên các con đụng tới cái chi, các con sẽ thấy nó đánh các con gục hết, không phải chuyện dễ với nó đâu. Cho nên chúng ta tập dần để cho nó lưu dần dần cái chi, nó tăng lên lần lần cái tỉnh thức của nó. Thì bằng mọi cái phương pháp, chứ không phải là bằng một cách pháp nào mà diệt được nó hết. Các con có đi tắm, có đánh lưu rồi, đánh đập nó cũng hát thân nó cũng ngủ rồi. Mà càng đánh nó đau thì nó ngủ luôn nữa. Nó đâu có nói, nó đâu có sợ đâu, cái chừng nó ngủ nó không sợ gì nó hết. Cho nên do cái sự tu tập, chúng ta phải biết huấn luyện từ đầu, huấn luyện cái thân tâm của mình làm được, nó sẽ làm hết, chứ không phải làm được sao mà được. Cho nên ở đây các con theo thầy thiết nghĩ bây giờ cái sự tu tập của các con thì giờ giấc các con phải mặc cho nó đúng với cái sự mới tu của mình, chứ đừng có quá tu nhiều. Thay vì phải một buổi tu 3 tiếng thì các con tu 1 tiếng thôi, lo nó mình đi ngủ đi, lát nữa tới giờ đó mình tu thì các ăn rồi đâu có làm sao nó buồn ngủ nữa, ngủ quá ngủ rồi còn gì nữa. Rồi lần lượt mình tăng dần để mình giữ dần cái sức lực của mình còn yếu, chưa có chiến đấu với cái buồn ngủ này được đâu, cho nên nó rất khó. Cho nên trong cái sự tu tập phải biết mình, mà phải biết được dần thì mình mới thắng nó. Chứ mình biết mình, pháp này hay tôi sẽ tu sẽ dẹp nó, thì mà không có pháp nào hay hết, thầy nói không có pháp nào, chỉ có bền chí là duy nhất. Nghĩa là mình tập cho đúng pháp và bền chí thì bắt đầu những cái tham sân si bắt đầu nó đi dần. Chứ có nhiều người con vừa lớn tuổi rồi, chúng thầy dạy cho con cái pháp nào rút ráo cho nhanh cho mau để xong chết cũng kịp. Thật sự ra nó không có pháp nào nhanh hết, mà chỉ có cái bền chí mới không. Bởi vì nhất là mình, bởi vì khi mà thầy dạy cái pháp nào đó thì theo cái tuổi tác của mấy con thì mấy con hãy ôn cái pháp đó nghe và có niềm tin mỗi ngày, và mấy con ôn cái pháp đó mình đi tập thì mình thấy rằng bảo đảm là mấy con sẽ đi tới sự giải thoát. Nó không giải thoát cao hơn nghĩa là mấy con không có làm chủ được sự sống chết của mấy con trong hiện tại, nhưng nó vẫn chấm dứt được tái sinh luân hồi của mấy con. Là tại vì mấy con giữ được cái tâm bất động thì cái này là cũng quý rồi. Còn bây giờ mấy con tới cái sức lực mà thiền định để cho mấy con làm chủ được cái thân cái nghiệp này đó, mà cái vấn đề các con phải tập luyện cho đúng cách, đủ thành lực của nó mới có làm chủ được sự sống chết. Bây giờ mấy con muốn làm chủ được sự sống chết của nó thì mấy con phải tu như vậy nó mới được. Nhưng mà cái sức của con già yếu rồi, mấy con chỉ cần làm sao cho mình đừng có tái sanh làm con người nữa được, đó là thứ của mấy con lớn rồi. Và như vậy chỉ còn có cái giữ cái tâm mình bất động để cho cái nghiệp lực nó không tác động được, được trong khi đó nó làm cái rối loạn, để cho cái khi mình bỏ thân này cái nghiệp lực đó nó hoàn thành, nó tiếp tục nó tái sanh, mà cái lại nó hoàn thành mình không được mà mình bất động, do nó cái lực của bất động á, cái từ trường bất động nó đánh mặt đi cái thân đi, cái từ trường thân đi, nó làm cho cái nghiệp lực đó tan biến đi. Bởi vì mình bất động như bây giờ theo cái quy luật của nhân quả là mình phải có nhân thì phải trả cái quả, mà bây giờ cái quả nó đến người ta chửi tan nát mình ngồi để bất động thì cái quả nó có tác động được mình không? Cho nên nhân quả nó bị quá giải, nó bẻ ngang đó rồi, nó bẻ ngang đó thì tức là nó không còn cái nhân quả mới nữa, cho nên nó bị giải đi, nó giải đi cũng hết tay thân cái gì, nó thân cái chấm dứt cái đó cái gì. Còn bây giờ mình cứ theo nó, mình tức giận mình buồn gì, con mình là nhân quả mà tối ngày mình cứ khóc mình bảo là thế này thế khác, thì như vậy rõ ràng là mình bị nhân quả thì mình phát triển. Mặc dù biết nó là nhân quả, cho nên con mình nó dù như thế nào nữa thì con mình cũng để gì nhân quả không buồn, bất động không sợ. Mình phải lo hết cái nhiệm vụ của cái người mẹ đối với những đứa con nhân quả này, do đó các con giữ cái tâm mình bình thường, không giận hờn, không lo, không buồn, không rầu, thì có so sánh con ra sao mà nó quan nó giỏi nó hiền, và con mình sao mà rủ chè hay chưa nói nó chửi nó mắng mình không có ra gì hết, buồn rầu khổ sở, cứ so sánh thì cứ so sánh cái nhân quả của mình khác, nhân quả mình khác, cho nên mình có so sánh vậy mà mình thấy như vậy vui vẻ chắc chắn như thế nào cũng được hết, không có buồn rầu không có gì hết. Như vậy là các con đã chuyển nhân quả đó. Mà chuyển nhân quả thì mấy con đâu còn tiếp tục ở trong nhân quả này nữa, cho nên tâm mấy con dù cái hoàn cảnh rất cay đắng rất là khổ, nhưng mấy con vẫn giữ an nhiên thanh thản, không có còn buồn rầu lo lắng. Thì thầy bảo đảm cho mấy con rằng cái tương lai đó thì các con sẽ hoàn toàn không biết, không còn không làm người nữa, con không còn là không làm người nữa, chết lắm rồi. Đâu phải không làm người để rồi cứ tu cho tôi làm chủ được cái thân này, thân này đã chết bỏ rồi còn làm chủ được chi nữa, chỉ cần dần biết đàn có chứ sao? Hai mấy con thấy không? Mình hiểu biết nó rồi thì bây giờ tại vì mình tu là mình còn có mang cái thân này, mình tu cho tới nơi tới chốn để cho mình làm chủ nó. Cái sự thật ra thầy nói giữ được cái tâm bất động của mình hoàn toàn thanh thản an lạc vô sự thì bỏ cái thân này rồi, thì bây giờ nó không biết nó chết thì mình bỏ nó rồi, thì mình vào cái bàn rồi thì mình cần mang cái thân khác chứ nữa, mà để cho tôi bây giờ tôi ráng tôi nỗ lực tôi tu như vậy để tôi biết biết sao tôi thanh làm người tôi sớm hơn chút nữa để mang cái thân nữa, mà tôi để làm chủ cái thân nữa có phải cực khổ không? Bây giờ cái thân này chúng ta nó không sống, chúng ta tu để làm chủ nó, bây giờ nó chết rồi thì nó hết cái chỗ mà làm chủ nó, thì chúng ta ở trong cái trạng thái giải thoát này luôn luôn diễn diễn không còn thân nữa, không phải chết ha, phải không các con? Thấy bây giờ bỏ được cái thân này mình gần chết rồi, để cho mình tập làm chủ nó làm gì hay. Nhưng bây giờ mình nó chưa chịu chết thôi, mình để mình tập làm chủ nó chứ không lẽ những bây giờ mình còn là đây để làm gì? Chẳng khi nó được cái hoàn thành mình cái gì, nếu mình muốn cho nó bảo nó đừng đau, bảo nó đừng chết, hoặc là bảo nó chết nghe lời rồi thì nó cứ đứng hơn chút chứ cũng không có gì hết. Còn bây giờ nó còn để gì cái mục đích của Đức Phật dạy cho chúng ta là đạt được cái mục đích rất thành tăng thôi, chứ đâu có dạy mình là làm chủ thân này như thế này thế khác. Nhưng mà sự thật khi mà tâm bất động rồi thì nó lại làm chủ, các con hiểu không? Tâm mà bất động rồi thì nó quả năng lực, quả năng lực của nhất chi, cho nên trời pháp cái chi nó thật cái đâu thì nó cái thân nó nghe lời đó, nó bỏ nó chết, mình chết bỏ nó sống, nó sống. Còn cái lại mình cố gắng mình giữ được cái tâm bất động của mình trong khi nó quá nghèo, mà mình chưa có tới nơi để cho nó chưa có thực hiện được cái chỗ mà bất động hoàn toàn, cho nên do đó mình cố gắng mình giữ bất động, nó đau đớn mình biết rõ ràng đau đớn, nó rõ ràng nó khổ sở gì lắm, nhưng mà tâm bất động giữ được những cái dao động, những cái sợ hãi ghét bỏ, do đó nó vẫn bất động được. Và khi mà nó bất động được như vậy thì nó sẽ tương ứng với cái lực của bất động ở bên ngoài, do đó cái cảm giác mà đau đớn nó hết, nó không còn đau nữa. Trong khi mà nó cái nghiệp nó không còn đau đớn là nhờ cái lực cái bất động của bên ngoài và bên trong, chứ mình chưa tu trọn vẹn cái lực bất động của chính mình. Còn mình tu một cái lực bất động trọn vẹn của mình rồi thì thầy nói cái gì mà nó làm đủ nữa, bởi vì nó đủ cái lực rồi.
còn bây giờ mình chưa đủ, nhưng mà mình nhờ giữ cái bất cẩn của mình, nhờ cái bất cẩn của bên ngoài, nó dẹp đi những cái nghiệp đau khổ này, cái quả đau khổ này, nó làm chúng ta chết rất là yên thấp, mà chúng ta lại khi mà bỏ cái tâm này rồi, thì cái trạng thái mà cố giữ bất cẩn đó, nó sẽ tương ứng với những bất cẩn khác, nó sẽ không có thành tựu nào. Các bạn chú ý nào thấy không? Cho nên các con tu cái bất thành đâu? Mặc dù chưa làm chủ, nhưng mà không bất thành. Còn người nào mà có khả năng người ta tu tới cái lúc làm chủ mà ta chưa có chết, cũng như bây giờ chưa có chết mà các con nó tôi giữ bất cẩn, tôi nghỉ tu. Thì cái đó nó còn uổng phí. Còn mình chưa chết thì mình cứ tu nữa. Cái chừng nào mình làm chủ được nó xong, còn chưa làm chủ mà lỡ chết thì mình cũng bất đạo. Nó cũng đâu có bất thành với con đâu. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên do đó mà chúng ta tu theo cái pháp Đức Phật, chúng ta sợ lạc đường chứ nào đó. Tôi ở bờ bên này, tôi không ở bờ bên này, tôi ở bờ bên kia, mà tôi cứ bám riết bờ bên kia hoài, được không được, tôi cứ bám hoài ở bờ bên kia, thì bắt đầu cái thân tôi có rã bỏ đi nữa, thì cái quả không phát cảm được gì, tôi cứ ở bờ bên kia luôn. Tức là cái quả niết bàn giải thoát ở chỗ đó. Cho nên các con nghe những cái lời Phật dạy trong đó, bờ bên này, bờ bên kia, nó có hai lộ trình, lộ trình thiện, lộ trình ác. Tôi dạy gì mà tôi đi cái lộ trình ác mà tôi đi cái lộ trình thiện chứ? Các con thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định cho chúng ta cái lộ trình chúng ta ở rồi. Như vậy chúng ta khi mà được hiểu được pháp, nhận được pháp, thì như vậy Đức Phật gọi là pháp nhãn không còn. Các con nghe thầy nói là tôi hiểu rồi, tôi đâu có sợ nữa. Bây giờ tôi chỉ cần giữ tâm bất cẩn là tôi đủ thôi. Phải không? Mấy con thấy giữ tâm bất cẩn, mấy con đã đủ rồi. Không còn gì. Mà nếu mà bất cẩn mãi mãi, mấy con còn sống thì mấy con cứ giữ mãi để khi mấy con tạo chết, mấy chết, bảo sống mấy con. Phải không? Phải đúng không? Nghe không? Các bạn thấy không? Còn bây giờ nó lỡ mà bây giờ nó chưa có tới cái chỗ nó còn bảo chết, nó không chịu chết, bảo sống. Nhưng mà tôi vẫn bất đặng được chết, tôi vẫn ở bản bờ bên kia được chết, tôi đâu có đi ngồi bờ bên kia đâu. Tôi vẫn vậy. Có đúng rồi mấy con, có mất thành mấy con. Nhưng mà mấy con hồi đó mấy con lại như thế này. Hồi mà nó có thân mấy con rã rời, nó muốn chết rồi. Thì mấy con nhớ cái này kia, hồi hơi để con di chức cho nó chứ. Hồi đó ta trôn hút vàng chỗ này để chỉ cho nó lấy. Lúc bây giờ mấy con bỏ đi chứ đừng có nghĩ nhớ cái thứ đó. À, nó còn tệ đó, nó mất tệ đó. Tự nó làm ăn thôi. Hồi trời ơi, ba cái giấy đất ai không biết. Bây giờ đâu, tao sẽ tụi đây đem giấy tờ ở đây tao làm, tao chia cho cái thân nữa để kiện cáo nhau là chết nha. Lúc bây giờ mình lo cho mình đi, đừng có lo cái chuyện đó. Con cái nó sau này thì anh lớn nó thì nó sẽ không chia cho em nó, trẻ nó. Thằng anh mấy đánh con mình, có đứa nó biết chuyện sao. Cho nên lo cái gì. Cho nên vì vậy mà trước khi mình tu tập, thầy nói trước khi mà theo thầy tu tập thì mấy con hãy sắp chết cái này hết. Để khi đó cái tâm của các con sẽ bất động, chứ không khéo nó còn một cái giúp khác gì đó thì các con sẽ không dễ biết được đâu. Nhớ chưa? Bởi vì mình còn yếu mấy con, mình chỉ mới biết thôi, gọi là pháp nhãn thanh tịnh, mới nhận ra được cái pháp, chứ chưa phải là cái sự tu tập mình có sự chi cố. Nhưng nó vẫn giúp cho mình giải quyết được cái nhân quả của mình đâu ra đó nữa rồi, thì mình an ổn, mình được chuyển được sự tu tập của mình. Nó rất là dễ dàng. Cho nên mấy con già đến thật sự thời dạy cho mấy con rồi, thì bờ bên kia thì mấy con cứ bám cho thầy. À, con cái nó làm gì cho tao cứ bám bờ bên này, tao không có trở qua bờ, à, tao bám bờ bên kia, tao không trở qua bờ bên này nữa. Mấy con làm gì làm, mẹ về già rồi mẹ còn chỉ biết bám chặt cái bờ này thôi, chứ còn bờ buồn khổ này, cái bờ mà lo lắng này, cái bờ mà thương ghét này thì thôi mẹ rời nó đi. Thì như vậy là các con sẽ lìa khỏi cái thế gian này, không còn là cái thế gian này. À, các con nhớ chưa? Nhớ kỹ những cái lời này chứ không mấy con quên rồi cái trình đó mấy con rối loạn đó. À, cho nên trong cái sự tu tập thì nó đơn giản lắm, nó không có khó. Vì vậy mà những người mà lớn tuổi thì nghe những lời thầy già chỉ duy nhất là thân thân tàn thân tàn và lớn tuổi, nhớ mà bám chặt cái thân đó và thường nhắc tâm trước khi cái đau đến, trước khi mà khởi cái tâm niệm gì thì các con nói tất cả đều là nhân quả, hãy buông xuống. Các pháp ở trên thế gian này đều giới thiệu thì chỉ phát hiện pháp này thì xả cứ nhớ ta ý những cái câu nói đó nó sẽ thường tục một ngày các con sẽ thường cái một chút, hai ngày sẽ thường cái chút, tới khi mà con chết nó sẽ thường tục. Nhưng nó chưa đủ lực là tại vì nó chưa trọn vẹn thanh tịnh, cho nên các con chưa đủ lực như cái như này như những người khác. Thì nếu mà còn có cái thời gian nó con cứ giữ gìn như vậy thì các con sẽ có đủ lực để làm được cái chết của mình. Nhưng cái đó vấn đề đó không quan trọng, mà vấn đề giữ được cái không bất động thì nó là quan trọng. Trước các cái mặt nghèo mà các con giữ bất động, cũng như riêng của cô Lý Tiên, thì chắc chắn tôi lưỡi tim tôi hoàn toàn không có sanh linh hồn nữa. Vì bất đẳng, tôi không giao đẳng trước cái đa lớn của cổ khi chết. Cổ nó tự tại trong khi mà tự chết, có là cái gương mặt của người cư sĩ mà mấy con hiện giờ thì mấy con mình cũng biết mình phải đi cho con đường đó, mà nếu mình chuẩn bị cho sự bất đẳng thì tới đó mình làm sao mình bất đẳng được. Cô cũng là người gan dạ và đồng thời nhìn thấy cô rất sâu, cho nên cô mới ôm chặt pháp, ôm chặt cái pháp đó, tức là ôm cái thân duyên mà thầy đã trao cho cô. Do đó cô vượt qua những cái sóng gió ba đào của cái nghiệp lực của cô mà cô được thiên hồn đến khi cô đã thành công. Do nên trong cái điều kiện mà trực tiếp mà chúng ta trong gia đình của cô và những người bạn bè của cô trực tiếp nhìn thấy cái duyên hạnh cô thì biết cô sẽ ở đâu. Nghĩa là người biết Phật pháp là biết cô sẽ ở chỗ nào rồi, nghĩa là cô sanh chỗ nào biết rồi. Nó thực tế là đạo Phật nó xác định được cái hiện tại của chúng ta như thế nào thì tương lai của chúng ta sẽ ở nơi chỗ đó. Cho nên khi mà các con bây giờ các con chết, người ta đến nhìn các con mà trong khi mà các con trước khi giờ chết, người ta biết các con sẽ ở chỗ nào, sanh chỗ nào, còn là người hay là không là người, không biết. Đó thì thầy nhắc nhở như vậy đủ biết rằng nó thực tế chứ nó không phải là cái mơ hồ, mà có một cái mơ hồ mà nó thực tế nhận được cái hiện tại của nhân quả hiện tại đang sống trong hiện tại này mà làm được cái gì thì cái tương lai sẽ là ở trong cái chỗ đó. Cho nên chúng ta thanh thản, chúng ta an ổn, chúng ta chẳng sợ, chúng ta bất động thì cái trạng thái đó nó sẽ tương đương với cái chỗ mà nhận nó không tái sinh sinh hồn nữa. Như thầy cũng đã nói, thường nói với con, chúng ta xung quanh, mọi người xung quanh chúng ta ai cũng đều sợ hãi, ai cũng đều sợ hãi, ai cũng sợ cao, sợ khổ. Thế mà cái người này đang đau khổ mà không sợ hãi, không rung động thì cái người này có giống những người khác xung quanh chúng ta không? Không có giống, mà không giống thì không thể làm con cái của họ được. Cho nên đó là cái mục đích rõ ràng của đạo Phật, không tới trong linh hồn mà chấm dứt này. Mà không tới trong linh hồn không là người thì chúng ta không là con người rồi. Mà không là con người thì nó tương ưng với cái hạng người nào, tức là phải tương ưng với tư Phật chứ sao? Thì vậy là giải thoát rồi. Mà mấy con theo đạo Phật là mục đích của mình là chấm dứt linh hồn, không còn sống là con người nữa, vì con người sống là con người khổ. Đó là cái mục đích của mấy con đã đạt được. Thầy dạy cho mấy con ở đây, mấy con tu đi ít, nhưng mà mấy con dễ dàng được cái mục đích cao quý đó. Còn nếu mà cái người còn tuổi trẻ, còn sức khỏe, còn một ngày thì mấy con cứ tiếp tục tu. Tu thì nó thêm cái lực cho mấy con, chứ nó lợi ích cho mấy con, chứ nó có gì đâu mà mấy con sợ. Còn những người tu xong rồi thì khỏi tu, ngồi sau. Nghĩa là khỏi cần ngồi thiền, nhập định gì hết, khỏi cần gì hết, phải như vậy. Muốn nhập định thì mới nhập. Mà mấy ngày thì nó ngồi thiền nó nhập định mấy ngày, bởi vì cái lực của người ta có đủ rồi, người ta muốn là nó được, nó làm theo. Còn bây giờ mình chưa thì mình phải đi cho tới khi mình đủ lực đó, còn nó chưa đủ thì mình dịch ở trong nước tầng cái đâu cần gì nữa. Đó thì các con thấy, bởi vì thiền định nó chỉ giúp cho chúng ta làm đủ cái thân, còn cái tu mà để mà chúng ta được cái tâm bất động á, cái tâm mình bất động để không tới sân như ngồi thì cái này khó mới rằng. Mà cái thiền định nó dễ, cái tâm mà khi nó bất động rồi thì nó có đủ lực để nó nhận định, cho nên nó làm chủ cái thân, nó do cái tâm thanh tịnh. Còn cái tâm mà tập thanh tịnh cái tâm khó, cái tâm mà hết tham sân cái tâm khó. Cho nên con đang tu là tu chỗ cái tâm mà không tham sân ly tham sân. Bây giờ các con đã hiểu được cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào chỗ ly tất cả những cái tham sân. Cho nên mục đích chúng ta tu tập như vậy. Đến đây thì các con đã không còn thương hỏi gì nữa hết rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con họ bác quan ca buổi sáng và buổi chiều chúng ta tập họ bác quan ca trong những cái phương pháp tu tập mà như ở trong cái nghi thức họ bác quan ca về cái phần tiền tiền giới cho mấy con họ giới thì không nói, về cái nghi lễ đó thì không nói, thì tới đó thì thầy sẽ làm lễ và tiền cái sự thử bác quan ca cho các con. Thì hầu như những cái phần băng này là thì đã thu vào để cho các con ở xa xôi, các con mở ra nghe cái lời truyền dạy, truyền tám giới cho mấy con. Bây giờ về cái pháp mà tu tập, về cái phương pháp tu tập thì đầu tiên thì các con cũng nhớ rằng cái phương pháp mà thực hành tu tập thì đầu tiên chúng ta tu bốn cái pháp chánh niệm tỉnh giác, rồi tu đến cái pháp mà định vô lậu, rồi cái pháp hư giãn tức là định sáng suốt, rồi tu cái định niệm hơi thở, thì trong điều kiện hơi thở nó có 18 cái 11. Ở tới này thì ở trong cái cuốn nghi thức mà họ bắt qua cai thì nó không có cái thời khóa, nhưng nó có những cái bài dạy cho mấy con để mà tu tập. Bây giờ thì chúng ta sẽ lập lại cái thời khóa tu tập để thầy hướng dẫn cho mấy con trong cái buổi sáng và buổi chiều. Ở đây nó cũng không có thời khóa, chỉ có cái tập ở trong cái tập này từ 7 giờ cho đến 7 giờ rưỡi. Thì đây là cũng có cái thời khóa ở trong này rồi, tức là cái họ bắt quan cai bắt đầu cái buổi sáng trong giờ tu thì bắt đầu 7 giờ mới cho tu, thì 7 giờ đến 7 giờ rưỡi tức là tu 30 phút là buổi sáng, còn tối thì buổi chiều thì mấy con sẽ tu từ 2 giờ cho đến 2 giờ rưỡi kia thức dậy. Thì bắt đầu tu từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi thì tu những cái pháp gì? Đầu tiên thì hướng dẫn cho mấy con rèn luyện cái nghị lực của mình. Như thầy đã dạy cho mấy con thì cái thức là rèn luyện cái nghị lực của mình đó. Thì mấy con thấy như cách thức tu tập 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước. Bây giờ mấy con biết cái pháp đó chưa? Biết rồi, hết rồi. Thì như vậy là đi kinh hành, đi rất bình thường, đi tự nhiên, chứ không phải đi theo nó, không phải nghiệp, phải đi chậm. Đặc tướng của ai vậy? Tôi tu tập khác, bắt đầu cái người mới tu, đây là người mới tu, chứ không phải là người tu lâu rồi, cũng còn tu cái này thì nó khai với ta. Nói kỹ ở đây có một số người nhiều khi của nhiều tôi đang ăn rồi họ đang ăn không có nhiều hơn nữa đã tu tập rồi, coi như là chúng ta không có tu tập cái pháp này nữa. Nhưng mà cái người có những người mới chưa biết tu, những người này phải lưu ý những cái pháp căn bản đầu tiên để chúng ta rèn luyện cái nghị lực của chúng ta. Vị giới tử này đang tu tập rèn luyện nghị lực các tỉnh giác, các tập là ngồi hít thở năm hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành nghe đi bước. Đó là cái người mới tu, nhớ về nhớ người mới tu. Vậy thì trong khi mới tu như vậy thì phải đi 20 bước rồi ngồi hít thở 5 hơi thở vậy như thế nào? Đây là cái lời nói thôi chứ chưa thấy cái hình, chưa thấy cái hình ảnh và cái hành động. Đi 20 bước và hít thở 5 hơi thở thì chưa có thấy cái hình. Hiện bây giờ thì mấy con thấy thì ở đây có ai đi được thì đi cho mọi người để thấy, còn nếu mà không ai thì người đi dùm cho. Rồi. Rồi bây giờ con đi cho mấy người đó. Rồi xảy ra cho những bệnh tật ở trong cái chủ chứa tăng là cái thân tâm chúng ta thành bệnh tật. Hay là người chịu những cái đau khổ này chính là người tu, chính là bản thân của hành giả chịu những cái đau khổ này. Mà cái người dạy thì không hiểu mà đưa cho người ta đến cái chỗ bệnh đau là người ta phải gánh cái chuyện cái khổ đau này. Mà đó cho nên vì vậy mà thầy cảnh giác cho mấy con biết là đi như vậy không cần phải là tập trung chuyên nhất vào cái hành động của chúng ta để không có cái niệm thở, để làm sao cho nó đừng có niệm. Thì như vậy là chúng ta tâm lại để tự nhiên tâm có niệm dẫn dỗ chúng ta. Sau này chúng ta sẽ câu hữu cái định vô lậu mà vừa đi chứ mà chúng ta hễ nó có cái niệm vô thì chúng ta vừa đi vừa đem cái định vô lậu chúng ta tư duy về cái niệm đó để mà chúng ta quán giải nó, chúng ta làm cho nó tan biến đi, tức là chúng ta làm cho nó ly đi chứ chúng ta không chế nó đâu. Chúng ta quán giải, chúng ta thấy được cái niệm đó nó thuộc về cái niệm gì, hãy cái sử hoặc là cái niệm sân, niệm tham, niệm si hoặc niệm lo, niệm lắng, niệm gì đó, tất cả những cái gì mà cái niệm đó nó có mang theo cái hình ảnh nhân quả của nó. Do đó chúng ta đã quán sát tư duy suy nghĩ, dùng chánh tư duy chúng ta suy nghĩ nó, chúng ta quá giải. Lúc bây giờ chúng ta đi chánh niệm tỉnh giác câu hữu với định vô lậu, tức là hai pháp kết hợp là chúng ta đánh nó, chứ không phải chúng ta dùng một pháp mà diệt nó. Dùng một pháp mà diệt nó tức là chúng ta chưa tăng. Cho nên chúng ta vẫn có phương pháp để đối trị được những cái tâm loạn động, cái tâm mà giật tưởng, chúng ta có pháp, nhưng mà cái pháp chúng ta rất nhẹ nhàng là chúng ta dùng lưu trí để ly nó, ly dục nó. Mà dục cái ác pháp nó ly hết thì nó sẽ là không nghĩ chứ có gì. Chứ không phải là chúng ta ngồi đây dùng cái đối tượng, cái pháp đi, cái lúc đi chúng ta đi làm cho nó từng có, thì như vậy là chúng ta. Cho nên cái khéo léo của đạo Phật là biết sử dụng câu hữu, tức là kết hợp các ngành với các kia. Mà đồng thời trong khi mà chúng ta tập họ bác quan trai, là một lúc của chúng ta như ở trong quân trường, mà chúng ta tập luyện thôi, chứ chưa phải là ra chiến đấu. Cho nên ở đây mình tập luyện cho những cái pháp này cho nó thôi. Cho nên vậy mình tập nó thôi rồi thì mình không có tập nữa. Đấy, mình, nếu mà tôi tập như vậy là tôi tập cái tăng trường sĩ quan rồi, mà tôi tập cái lớp này rồi, cái lớp 1 này rồi, tôi phải qua cái lớp 2 rồi, mà trước khi tôi tập ngoài cái lớp 1 thì như vậy tôi đi tới đâu? Tôi đánh giặc được không? Không được. Không có hiểu. Cho nên khi mà tôi tập hết trong cái lớp mà sĩ quan người ta dạy tôi những cái lớp học tôi như thế nào, tường bò thế nào, bắn như thế nào, dùng phi, dùng pháo như thế nào tôi học hết. Bây giờ nó ra chiến trường tôi mới áp dụng vào thôi. Phải không? Cho nên bây giờ mình học chứ đâu phải là mình đánh giặc đâu. Cho nên đâu có phải ôm một cái pháp nào mà đi tới chiến trường đâu mà giải không được cái giặc sinh tử đâu. Cho nên vì vậy đây là tôi học những cái pháp. Cho nên họ bắt quan trai là chẳng qua là các con tập giữ giới để mà luyện tập những cái phương pháp này cho nó chính xác. Chính xác từ đó chúng ta biết cách nó rồi. Sau khi mà chúng ta ở trên cái chiến trường tứ niệm xứ, thì nó cái chiến trường là tứ niệm xứ, tức là thân họ tâm pháp của chúng ta là tứ niệm xứ đó. Bây giờ trên chiến trường nó mới mở mặt cảnh đánh dưới giặc sinh tử, nó phải đánh chúng ta đủ mà, thì chúng ta cũng có đủ pháp mà chúng ta học trong những cái ngày chúng ta bỏ bắt quan trang tập luyện cho nó thông thuộc những pháp này. Bây giờ ra mặt cảnh này bắt đầu chúng ta chơi tứ niệm xứ mà đánh, đánh thẳng vào với nó thẳng đầu này, nghĩa là đánh tận cùng, đánh cuối cùng giải phóng được cái sự giặc sinh tử chèn mất hết. Chúng ta làm chủ được thân, muốn chết hồi nào, muốn chết, muốn sống hồi nào sống là chúng ta đã giải phóng được quê hương của mình rồi. Nó còn hiểu, đây là mặt trận thật sự, chiến đấu với nội tâm của mình. Rõ ràng là chúng ta giải phóng được cái thân tâm của mình. Không còn nhân quả làm chủ cái thân tâm nữa, mà chúng ta làm chủ nó. Đó là chúng ta phải học những cái phương pháp này, cách thức sống như thế này, để mà chúng ta mới chiến đấu nó. Chứ còn mấy con mà không chịu, mà cái uy hang, không chịu nứt ở dưới hầm hố, thì làm sao đứng dạc. Cho nên khi vậy, khi mà chúng ta ôm giới luật là chúng ta đã chịu khó, đã từng tập luyện ở dưới những cái hầm hố qua những cái đường hầm để mà chiến đấu. Ở đó nó chặt chội, nó hẹp, cho nên cái giới luật nó hẹp hòi, nó làm cho chúng ta gò bó đi lắm. Bây giờ ăn ba bữa thì chúng ta thấy thoải mái gì, ăn một bữa thì nó đâu có thoải mái ra. Cho nên nó phải đó là luyện tập mình cứ đứng sống đứng. Phải thực khổ như vậy, phải mang xuống đạn như vậy, phải nặng nề như vậy, đèo đèo qua xuống phải như vậy, thực khổ vậy đó. Đó là cái giới luật của chúng ta, là những cái người lính cũng như giống như cái người lính của mặt trận, người ta mang, người ta những cái vật dụng xung quanh thân người ta. Cho nên chúng ta phải trọn vẹn như giống như cái người chiến sĩ, người lính, để rồi chúng ta mới mở mặt trận, chúng ta đánh thẳng mới được. Thì ở đây bây giờ nãy giờ là chúng ta đã được học được hai cái pháp. À, cái pháp đầu tiên ấy, là cái pháp tiền thân của thân hành nghiệp, tức là chính niệm tịnh với cái pháp chính niệm tịnh giác. À, cái pháp mà tiền thân của thân hành nghiệp thì chúng ta đã học được hai cái pháp rồi. Thì hai cái pháp thì chúng ta đã thấy có những cái cách tu tập của nó ở trong đó rồi, thì chắc các con không quên rồi. Cho nên dài trong cái cuộc mà về đây mà học tập thì mấy con không có lẫn lộn nữa rồi. À, cái thân ké nó còn lẫn lộn. Tôi tập hôm đó nó vậy, mà hôm nay là vậy, thì con đã thấy rõ ràng đó rồi.
Không gì thầy, xin thầy rõ cho chúng con cái pháp này, tức là ngoài cái rèn luyện nội lực thì còn công năng gì sau cái pháp
này? Cái ngoài cái rèn luyện nội lực thì nó còn có cái công năng để giúp chúng ta phá được cái hôn tập gì luôn đó. Các con hiểu hai cái pháp mà vừa rồi đó, nó ngoài cái rèn cái nội lực của nó còn có cái giúp cho chúng ta nó còn phá được cái hơi tầm gì nữa. Một người mà đi như vậy thì nó khó ngủ lắm đấy nè. Vậy chứ mà thì thật ra mà không cần thì nhiên nó đến đánh mấy con á, thì chân này nó còn đi như vậy chứ chân này nó đá chân kia, nó lủi bên này nó lủi bên kia, nó ngủ nó thật, nó ngủ một cách rất là tài ba. Mình đứng đi vậy chứ mà nó mất tiêu à, rồi nó mình đang đi chứ mình đâu có đứng được, cho nên nó lủi, nó mất tiêu, nó phải lủi chứ sao. Nó lũi bên này, nó lũi bên kia. Đó là nó có cái công năng để hóa hôn tầm thì riêng nó con, chứ không phải là nó rèn luyện đi được không, mà nó cả có cái rèn luyện đi được, mà nó còn cái công năng nó hóa hôn tầm. Cho nên chúng ta cứ bền chí, mặc dù nó lưỡi qua lưỡi lợi, cứ bền chí. Cho nên lúc bây giờ chúng ta câu hỏi cái pháp như ý ta ý nữa. À, mình phải rầy phải la nó dữ đợn hơi nó mới tỉnh, chứ còn mình lập thân cứ lưỡi qua lưỡi lợi giúp nó lưỡi vô bụi nó nằm nó ngủ luôn, nó không có chịu đi đâu, nó lười biết đi gớm lắm. Cho nên mình la hét nó dưới nó, cho nên khi mà gặp như vậy mình bảo đi, phải tăng phải tỉnh, nó phải sáng suốt, không có được mà ngủ, không được thì nhiên la nó như vậy, mình phải ý vậy là mình giết trong thứ đó là chiến đấu tận cùng với nó, chứ nó đánh mình coi như mình lưỡi qua lưỡi lợi thôi, cái mình lưỡi bụi tiến chỗ mình nằm, tức là mình sẽ đầu hàng. Cho nên trong khi có pháp mà nhiều khi chúng ta đi hoài mà ta cứ thấy ngủ á, thì chúng ta đi tắm hoặc là kia, các con dùng như vậy là các con dùng sai pháp, dùng không đúng. Các con làm như vậy là không đúng, hoặc là mình lấy sách lấy kinh rồi ra mình đọc hoặc này kia thì cũng không đúng. Mình làm tất cả những cái khác ở ngoài pháp thì không đúng, mà mình phải áp dụng trong pháp đó để lấy cái pháp đó mà làm cái điều kiện mình chiến đấu. Chứ còn mình áp dụng sai thì mai mốt nó lấy cái kiến thức khác là mình chết với nó, không có thấy nào được. Cho nên ví dụ như bây giờ mình thấy buồn ngủ quá thôi, giờ đi rửa mặt đi này kia thì thấy cái kinh Đức Phật đâu có dạy chúng ta cái pháp được hết, chứ đâu có dạy mà chúng ta đi tắm đi rửa mặt đâu, hoặc là nhảy xuống sông tắm bao giờ, không có dạy cái điều đó. Nhưng mà có cái điều kiện là chúng ta sử dụng cái pháp mà chúng ta phá, cho nên có những cái pháp mà phá thì cái pháp mà đi tu hành là để giúp, và cái pháp thân hành niệm mà hầu như rút tỉa qua kinh nghiệm mà ở đây á, thì thầy thấy một số người mà tu tập thì người ta ôm cái pháp thân hành niệm khi cố như cổ xe, rồi người ta đã ứng từng cái hành động đó mà người ta phá được cái hồn tầng tự nhiên của người ta, thì bây giờ người ta không còn bị hồn tầng. Còn mình có pháp mình ôm thì nó bị pháp nó không có ngủ được, còn người chơi nó dễ ngủ, mà nếu mà nó không ngủ thì nó nghĩ cái này nghĩ kia, chứ nó không có chịu ngủ xong đâu, nó khó cái chịu thanh thản. Cho nên khi mà nó không thanh thản thì nó có những cái chướng ngại ở trong thân và tâm mấy con, do đó mấy con phải sử dụng những cái pháp mấy con đã tu rồi, mấy con để dương nó ra để cho nó trở về thanh thản. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp để giữ cái tâm mình thanh tâm bất động, nó không có động nữa. Nó cách thức của nó là bây giờ coi như là mấy con đã tu những năm nay đã theo thầy rồi, thì những người đã tu lâu rồi thì mấy con còn có cái pháp hành niệm và cái pháp tứ niệm xứ mà thôi, chứ còn không có tu những cái pháp kia nữa. À, các con dẹp đi, chứ con thấy mấy con cứ tu hoài. Cũng như bây giờ có thời gian mấy con tu, mấy con kết hợp để ly tham ly sân si, thì mỗi bước đi các con bảo đưa cái tay ra ly tham, mà đưa cái dở chân lên ly tham, thì các con kết hợp với sự ly tham. Nhưng mà tu một thời gian sau, tất cả những cái tâm tham trong đi nó có ly, nhưng mà chưa phải ly hết cái y tế của nó. Thì bắt đầu bây giờ con mới ngồi lại yên lặng. Nếu nó ly hết thì con ngồi nó thanh thản, nó kéo dài hoài, nó không có cái gì hết. Mà nếu nó còn có, tức là nó ly cái một phần nào thôi, còn nó còn đây, cho nên nó mới diễn ra cái tướng của nó. Bây giờ tướng của nó như thế nào, cái thân nó có đau nhức thế nào, nó mỏi mệt thế nào, đó là cái tướng chưa ly thân thân thi. Rồi bắt đầu bây giờ cái thân của các con nó chưa ly thân thi thì nó phải có niệm, thấy không? Mà nếu cái tướng nó hết thì nó sẽ hết. Mà giờ con ngồi mà im về nó, bắt đầu nó không có niệm gì, thân con nó an ổn, nó không có đau, thì nó lại niệm gục. Niệm không làm tự nhiên, niệm si nó cũng hiện ra. Những cái niệm này thế nào tham cái si nó cũng sẽ diễn ra cho mấy con hết, chứ không cần. Cho nên khi đó bây giờ mấy con chỉ còn tu tứ niệm xứ và pháp thân hành niệm. Tại sao vậy? Tại vì tứ niệm xứ là mình ngồi chơi để cho mình thấy giặc nó đến cái chỗ nào, mình đánh ở trên cái chỗ này. Bởi vì mình ngồi đây chứ mà là mình đã canh gác cái thành của mình rồi. Cho nên cái thành của mình không có cho giặc vô được, mà nó vô là mình đánh chết bỏ, đánh thân cho nó vô nó chiếm thành mình. Do đó cái thành thân của mình, thân tâm của mình, tức là cái thành ngũ quẩn này, giặt nó không chiếm được, giặt nhân quả nó chiếm không có được, nó vô nó sai không được. Cho nên phải nó vô mình đuổi, cho nên nó sai không được, cái nó không làm chủ cái thành được nữa. Tức là tu tứ niệm xứ là giữ thành đó, coi như là mình bảo vệ thành mà không có cho giặt ở ngoài không chiếm vô. Nó là cách thức. Và đồng thời cái pháp thân hành niệm đó, để tập nó đó, để cho mình cũng như là bây giờ mình đánh giặc rồi, bây giờ giặc không có xâm chiếm thì bắt đầu bây giờ mình phải tập cái pháp này để cho mình dẫn, coi như mình dẫn chuyển, coi như cái pháp này là cái pháp dẫn chuyển cái nội lực, tức là dẫn chuyển quân nhu quân cụ quân dụng cho đầy đủ trong cái thành này, để giặc nó đến là mình đánh. các con hiểu cái pháp thân hành niệm không? Cái pháp thân hành niệm bình thường tập là mình vận chuyển lương thực súng đạn cho mình đầy đủ để mình củng cố cái thằng tứ tứ nghiệp xứ mình á, để khi mà giặt đến là mình có đủ lực lượng mình đó, là mình tập luyện cái thân hành niệm. Bởi vì thân hành niệm mỗi lần mình tác ý là nó tạo thêm cái lực, mà nó có đủ lực thì khi giặt nó đến mình mới đuổi nó mau, mà mình không đủ dữ lực thì mình đuổi nó lâu, mà đuổi nó nhiều khi mình không có đủ dữ lực mình hết súng đạn rồi thì nó giết thằng mình liền. Nó còn hiểu chỗ đó chưa? Cho nên mình tập còn hai pháp, một cái pháp là giữ thành và một cái pháp là dẫn chuyển quân dụng quân nhu vào trong thành của mình đầy đủ. Có đúng không mấy con, thấy đúng không? Như vậy là mấy con có pháp đàng hoàng mà luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thì phải có đủ súng đạn chứ, phải có đủ thực phẩm để cho quân đội nó ăn chứ. Mà nếu mà không có cái pháp vận chuyển này thì chắc chắn cái thành này đói làm sao đánh giặc, có đúng chưa? Mà nếu không vận chuyển cho đủ súng đạn thì làm sao đánh? Cho nên nó cứ càng ngày các con tu cái tập mà pháp tinh hành niệm thì nó tăng lên cái nội lực, cứ tăng lên cho đến khi mà giặc nó vô thành con không, thằng giặc nào đánh cũng chạy bong ra hết, thì miên hơn trầm bệnh thọ cách nào đến nào các con cũng đuổi ra hết. Thì như vậy là nó đâu dám tới nữa, không dám tới nữa rồi thành mình thành bệnh, có đúng không? Ở giờ này cái phương pháp của Phật dạy chúng ta nó chuẩn bị như là một cái cuộc chiến tranh mà giải phóng quê hương của nó, giải phóng sinh tử, đuổi giặc sinh tử. Thì như vậy là ai cũng có một cái thân tứ đại, tức là có một cái thành, nhưng mà luôn luôn cái thành này là bị giặc nó xâm chiếm. Hôm nay chúng ta củng cố lại để mà chúng ta giữ gìn cái thành chúng ta không cho nó vô cái xâm chiếm nữa. Thì vậy thì mấy con phải tập luyện cho đúng cách, đó là cách thức mấy con tập. Như vậy là những điều mà các con vừa tập rồi vừa hỏi thầy là các con ghi nhớ cho kỹ. Bởi vì cái tu tập chúng ta nó phải có cái mục đích gì, cái bài pháp đó chứ đâu phải tu châu, đâu phải cái bài pháp đó để tu cho các con nhập định hoặc là thành Phật đâu, đâu có cái lý do đó đâu. Mình đâu có thành Phật làm gì, mình chỉ cần làm chủ cái thành của mình, mà giặc sinh tử nó vô đây nó không có làm chủ mình, mình muốn chết chết, muốn sống sống, tâm nó không sân không phiền não, đó là mình làm chủ đó chứ. Cái mục đích của mình tu như vậy đó. Cho nên đạo Phật có nói tao dạy, ai có dạy các con là Phật đâu, mà dạy các con làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, không phải đúng không? Ông Phật đâu có dạy mình làm Phật, phải mình nói mình làm Phật chứ sự thật đó đâu có làm Phật. Nó cái quả vô lậu, cái quả vô lậu tức là cái tên nó gọi là A La Hán. Rồi mình nói cái người đó chứng quả A La Hán, cái sự thật ra tâm mình không lậu hoặc không phiền não, giặc sinh tử không chiếm được, thì mình chứng quả A La Hán chứ gì? Mà cái quả A La Hán nghe nó chứng quả A La Hán nghe nó lớn quá chứ sự thật không phải. Đó là cái chỗ vô lậu, cái chỗ không còn chỗ làm chủ được thân tâm của mình, chứ không còn có nhân quả làm chủ nó được nữa. Đó là cái mục đích như vậy, chứ đâu có nói làm Phật, làm Thánh, làm Tiên gì ở chỗ này đâu. Nghĩa là mình làm chủ được mình là hạnh phúc lắm rồi, chủ rồi giải thoát rồi. Đó thì cái đường lối của đạo Phật là như vậy. Chứ ai mà tu mà muốn làm Phật thì chắc chắn là sai mấy con. Cho nên mấy con cứ tiêu thầy, cứ xin thầy là A-la-hán. Thầy thấy thầy A-la-hán ở chỗ nào, thầy cũng giống mấy con chứ thầy có khác chỗ nào đâu mà A-la-hán. Thầy chỉ khác mấy con có chút là người ta chủ thì mấy con còn giận, còn thầy thì hết giận, thầy có khác có chút đó thôi chứ có gì. Thì mấy con làm riết thì mấy con cũng không giận. Hôm nay hồi đó mấy con giận 10, bây giờ mấy con giận có 5, có 3, chứ mấy con cũng giận thầy thôi. Thầy kiểu rồi chứ có gì đâu mà khác thầy. Hồi đó mấy con ăn 3 bữa, bây giờ mấy con về đây mấy con ăn bữa, mấy con cũng thấy sống nhăn chứ có chết chỗ nào đâu. Thì vậy mấy con cũng ăn được bữa, cũng gần với thầy rồi, có khác cái chỗ nào đâu mà gọi là thầy là A-la-hán. Nào là chân sư, nào là A-la-hán, nào là ứng cúng chánh biến tri mà nó có những cái danh từ gì nghe vô vốn quá vậy. Mà thực thật là thầy cũng là con người như mấy con, không khác gì hết. Cái mục đích của đạo Phật nó thực tế lắm mấy con, nó đạt được cái chỗ bất động tâm của mình thôi chứ nó không cần gì đó. Cho nên thầy cũng còn ăn, cũng còn ngủ, cũng còn như mấy con như hết. Thầy cũng sống, cũng biết suy tư, cũng hiểu cái này kia chứ đâu phải thầy như cục đá không biết phân biệt. Cho nên tu tới vô phân biệt thì nó sai mất rồi. Nên thầy vẫn phân biệt, nhưng mà mọi phân biệt của thầy nằm ở trong thiện pháp, không bị ác pháp tác động thôi. Thế vậy thôi, tri kiến của thầy cũng hiểu như mấy con, mấy con cũng hiểu như thầy. Cho nên thầy viết sách, thầy viết, thầy các con thấy thầy viết cái rất tầm thường, chứ thầy có nói cái cao sao đâu. Nhưng mà các con cứ đọc lại cái tầm thường mà mấy con không để ý, cái đạo đức mà thầy viết các con không để ý. Chứ sự thật là mấy con để ý thì mấy con cái này rõ ràng là đâu phải cái gì mà không hiểu. Cái chi mà thầy nói cái gì mà không hiểu đâu, ở trên trời đâu, thầy nói là có
cái hành tinh đó bây giờ có cái người đó có 3 cái sừng, 5 cái sừng, 10 cái sừng, thì đó là nói cái chuyện mà mấy con đâu có biết, thấy không? Đó là cái thấy mấy con không có lừa được. Nhưng mà sự thật thầy không có nói cái chuyện đó, mà thầy nói cái mà ra, thầy nói cái lời nào ra thì mấy con cũng thấy nó đúng, mấy con biết như thật, nó không có sai. Cho nên cái mà thầy nói ra là cái nó đơn giản, nó rất đơn giản, nó gần gũi với con đó. Nhưng mà không nói ra thì mấy con làm như biết đó chứ mà không có biết, thấy không? Không đủ lưu ý với nó mà thôi. Chứ còn mà khi lưu ý nó thì cái mà thầy nói ra nó là thật, nó đơn giản, rất đơn giản, không có gì. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta đơn giản lắm, nó không có gì hết. Thầy nói thay vì mình chưa tỉnh thức thì mình tập tỉnh thức, thay vì mình chưa có nội lực thì mình tập ý chưa có nội lực. Còn thật sự ra thì mình biết rồi.
Nói rồi bây giờ thì nó mệt, nó khăn nó đủ thứ. Rồi bắt đầu trong đầu cái suy nghĩ, có lẽ là tại nó thằng ước khí khỏe này nó mới dậy, nếu mà không thì nó mệt. Rồi bắt đầu nó sụt, nó sụt căng mấy con. Ráng ăn cùng lễ cho thấy nó xuống, nó thấy tí rồi, đã ngon rồi. Nhưng mà không kể ráng, thầy nói nó ăn thì nó hết bệnh thì cũng ráng. Ngang tuần lễ trời ơi, cứ 5 tiếng, 6 tiếng của quả ngọt. Nó ốm nhôm nhé, gọi cái tiếng, thấy cái mặt của mình nó ốm nhôm. Quả ngọt thở những gì chắc là sẽ bị chết. À, do đó mấy con ấy thôi bây giờ ăn cái lại. Rồi ăn cái lại trời, ăn lại trời, ăn ngon quá trời. Thành ra cái gì nó cũng ăn ngon, ăn nhiều. Nó bắt đầu nó hụt, nó hình ra, nó mập ra. Cứ như vậy là rõ ràng là mấy con không có thấy cái lợi ích của cái món này. Cho nên muốn mà cho nó đừng có bị ức chế và nó bị... khi mà ức chế như vậy á thì nó phát triển, khi mà mình trở lại mình ăn nó phát triển rất mạnh cái tham ăn của mình đó. Cho nên mình phải có cái pháp tu tập. Cho nên cái pháp tu tập đó là cái pháp định vô lậu, làm cho cái lậu hoặc mà tham ăn nó ly ra, cho nên gọi là vô lậu. Bây giờ thầy mới đặt thành một cái vấn đề là thầy muốn cho nó đừng có tham ăn nữa, thầy mới lén thầy để một cái dĩa đồ ăn nào đó năm 20 ngày cho nó thiêu hết, nó bóc canh lúc này kia nó nhớt nhau, nó muộn mùi chua mùi chát, thậm chí như cái món ăn nó thúi nữa. À được rồi, nó để 5 ngày 10 ngày nó lấy ra con dồn này chứ. Vậy cái món ăn này bữa đó hôm đó hôm đầu tiên dồn thấy ngon lắm, bữa nay cũng biết hết món ăn rồi. À, thấy cái dĩa đồ ăn mà nó có mùi nó bóc con thúi nữa, được chưa, cái này là ăn được. À bắt đầu bây giờ mới dẹp cái dĩa này, đổ rửa dĩa rồi sạch sẽ đi. Mình cứ ngồi đây đó, mình đặt, mình cứ tưởng tượng cái dĩa đồ ăn bữa đó, mình bữa mà lấy ra hồi nãy giờ, bây giờ mình nhìn ra coi thử cái dĩa như thế nào. Mới đầu thì nó lờ mờ, nó không thấy đâu mấy con, mình tưởng là chưa được đâu, mình cứ tưởng là cái dĩa đồ ăn con dĩa một chỗ đỏ cho tao, nó thui thú như thế nào, bốc hơi lên như thế nào, mày phải bốc hơi cho tao nghe. Rồi mình ngồi đây cứ mình chiêm nghiệm cái dĩa đó, nó tất cả như vậy đó, rồi bắt đầu nó hiện cái dĩa rất rõ ràng, bởi vì mình dùng tưởng mà tôi bất tỉnh mà nó hiện ra rõ ràng. Rồi bắt đầu nó chưa có thúi, mà bữa đó mình nghe mùi thúi cái món ăn này nó thúi ghê lắm, nhưng mà chưa thúi. Thì bắt đầu mình nói, mày phải bóc ra mùi thúi cho tao nghe, mày thiêu thúi rồi thì nó bóc chết tao lên. Nên mình tưởng tượng như nó ở dưới nó ba cái mùi khoảng có thúi chứ chưa thúi đâu. Nhưng mà tưởng tượng ra ở bắt đầu nó thúi thiệt, nó thúi thiệt được rồi, mày thúi vậy được rồi, vậy thì mày nhà cá ăn không, thì nó nói thôi tao thấy trong khuôn thử cái nhà. Thì từ đó nó thấy cái đồ ăn nó nhìn tới lại nó thấy nó thèm, nó mình ráng bữa nó ra thúi là cái bắt đầu phục tay nó lại ngon dân dơ tới ăn. Như vậy là có phương pháp đối trị gì, cho nên nó không muốn ăn chứ không phải tự mình ép rồi. Bây giờ mày không muốn ăn chứ tao không có ép, tại mình nhạt chán nó, cho nên vì vậy mà tao không ức chế mày nữa. À, do đó nó ức chế nó như vậy rồi, tới giờ ăn á thì mình có quán tưởng nó không thèm ăn nữa thì chết mình rồi. Bởi vì cái pháp mà các con quán nó có cho con hết món ăn là cái quán quá mà. Cô gì mà thấy ghê quá thì nó thúi nữa là có dám ăn. Cho nên nó con đừng khi ăn thì mình có quán tưởng nữa, dẹp cái quán tưởng của mình, dẹp cái pháp đi, cho nên mình ăn cho no đi. Nhưng mà tao cho mày ăn bữa chứ mày ăn bậy với tao quán tưởng mình chết. Mình cho pháp luôn, mình đẩy lui chứ gì, tức là ly dục ra pháp mấy con. Cái phương pháp người ta vậy chứ, tu như vậy là gọi là quán thực phẩm bất tịnh. Chứ mấy con quán bất tịnh rồi là dẫn vào thèm ăn, mà bây giờ nó thèm ăn không biết làm sao cho nó đi, có lại không? Đó, cái thức tu như vậy, mà tu làm sao mấy con, làm sao mà cho có được cái hình dáng, cái sự viên thú đó thật sự, bằng mắt thấy tay nghe rõ ràng. Bây giờ nó dẹp nó qua đi, cái mùi thúi nó bốc lên. Bây giờ thầy nói, bây giờ các con học sinh, các con khoan đi sửa đi. Rồi các con để 7 ngày cái đi sửa, 3 ngày đi sửa rồi các con sẽ nghe cái mùi thúi đi sửa. nó thấy gì luôn, nó mới còn từng đó gì sao mới con thấy chữa mới con ổn hết. Cho nên thầy thường nói như thế này nè, mình là con người mà cứ uống sữa bò thì chắc chắn là sau này mình thành con bò. Tại vì mình uống sữa bò mà thành bò chứ không. Cho nên vì vậy mà nó không muốn uống sữa bò đúng không? Theo cái nghĩ tưởng của mình vậy chứ mà nó sâu và nó ấn tượng ở trong đầu của mình thôi. Thành ra khi cái ly sữa mình không thèm đâu, nó không thèm uống. Mặc dù nó bổ gì bổ chứ nó không thèm đâu. Đó là cái thức tư của đạo Phật, nó làm cho mình nhàm chán. Nhưng mình biết dừng lại chỗ nhàm chán chứ không có cái việc mà pháp nó tự nó diệt mình luôn cả ăn uống. Cho nên nó là cái pháp nó diệt cả tham sân si thì nó diệt tất cả những cái sự kiện khác chứ không phải sao. Cho nên cái pháp nó rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta biết sử dụng nó để mà ly tham ly sân si, để diệt tham sân si chứ không phải sử dụng nó để diệt cái đời sống của chúng ta. Có hiểu chưa? Bởi vì cái pháp nó hay mà mình sử dụng tương đương thì nó hay. Rồi bắt đầu bây giờ các con ngồi tu đây là cái về cái vấn đề về định vô lậu gì thực phẩm rồi. Nó còn mọi cái, cũng như hằng ngày người ta đụng tới mình, không mình chi, cái ngã của mình, hai ngã của mình cũng được. Thì đó là mình cần cắt ngã gì. Vậy thì cho nên mình mới đặt thành ra cái thân của mình như thế nào để cho mình quán thấy là cái sự vô thường của nó. Cho nên mình hóa cái ngã của mình cái gì. Cho nên mình phải đặt thành cái thân của mình vô thường. Mình cứ ngồi xét cái vô thường như thế nào, mình mới thấy từ nhỏ cho đến khi lớn nó thay đổi như thế nào, đó là cái hình dáng vô thường. Rồi bây giờ mình quán cái thân vô thường rồi, thì mình quán tất cả các pháp xung quanh mình coi nó có thường hay không. Chứ không kéo mình quán cái thân vô thường, mình thấy cái nhà này còn thật, nhà này nhà tôi à. Cho nên ai mà lỡ nó mà không kiếm nó là bị tư liệu thì cái ngã này nó cũng lớn ra. Cho nên vì vậy mình phải quán cái nhà vô thường rồi, rồi mình quán tới đất đai, rồi ruộng vườn tiền bạc, tất cả mọi vật đều vô thường, cái gì cũng không phải của mình hết. Thôi vậy thì còn cái gì của mình đâu, mình chấp cho nên cái ngã mình tiêu luôn. Phải đúng không thấy không? Mà khi mà quán thật sự mình thấy vô thường, chính là mình quán sâu thì nào mình thấy cái sự vô thường thật sự nó không còn. Mình mới nhìn tất cả các cái mồ mả, cái nghĩa địa, tất cả những con người hồi đó nó cũng như mình, bây giờ nó còn thành mảnh đất, nó có cái gì đâu là của người đó, của người này nữa đâu, nó mất hết. Rồi cái nhà này trước kia là ông bà của mình có cái nhà, bây giờ nó đập nát hết rồi, nó không còn gì hết. Vì nó tất ba cái lầu đài gì thôi. Và do đó mình thấy cái quan trọng là sự vô thường, nó có cái gì mà thường đâu mà thích mà ha. Nó đâu có gì mà giữ. Bây giờ mình xét lại cha mẹ mình hồi đó đã nuôi con lớn khôn như vậy, rồi tất nhà cửa ruộng vườn đất. Bây giờ ông bà còn cái gì hay, hoặc là còn nắm đất thô thứ nằm ở dưới mồ đó, thấy có mang hơi được cái gì đâu không? Không có cái gì mang hơi. Tất cả điều là như vậy, điều là vô thường, điều là quả diệt, không còn cái việc gì mà được nào. Đó là cái định vô lậu, quán để vô ngã, để làm cho chúng ta không có ngã. Khi mà quán tâm như vậy thì cái ngã không có, cho nên người ta chửi không giận, mà không tham đắm việc này, không tham đắm việc kia. Cho nên chúng ta cuối cùng là chúng ta xả được cái tham tham của chúng ta cái gì? Mục đích của nó là ly tham cái gì? Cho nên chúng ta yểm ly được cái tham tham của chúng ta do chúng ta đã tư duy đã quán ra. Bây giờ chúng ta đặt một cái niệm nữa, đó là cái thân bất tịnh. Cái thân bất tịnh. Bây giờ trong thân của chúng ta nào máu mủ rồi đờm nhớt rồi thân phẩm nước tiểu nước giải, tất cả những cái này nó bất tịnh. Rồi bây giờ chúng ta thấy, bây giờ chúng ta đặt cái ngón tay, chúng ta để ba bữa cái ngón tay này thình thúi, chúng ta có thấy cái ngón tay này của mình không, dám bắt nó không? Ôi của mình mà bây giờ không dám rờ nó nữa, phải không? Rồi bây giờ mình thấy cái thân bất tịnh là cái người mà chết đi, nếu mà để trình lên để 3 năm 7 ngày hoặc là 1 tháng, ai dám đi gần cái thân ma này không? Đó là có tận hơn bất tịnh. Cho nên chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là thân người dù nam hay nữ, người nào cũng thân bất tịnh. Cho nên với cái sự mà tu mà cái thân bất tịnh như vậy để làm gì? Để thấy được cái sự bất tịnh của cái thân mà chúng ta nhàm chán, chúng ta không còn tác dụng nữa cái gì, mà cái của nó trị được cái mặt tác dụng của mình. Các bạn thấy khi mà nó khởi tác dụng cái mình quá, cái thân bất tịnh nó ghê gớm quá, thôi rồi nó sợ quá, cho nên vì vậy mà nó phá đi cái mặt tác dụng của mình. Cho nên mình ly được cái dục gì khác được. Cho nên trong cái sự tu tập thì các con sẽ thấy rằng cái lợi ích thiết thực của từng cái bài pháp nó giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta có sự tu tập, nó đối với cái pháp đó, nó sẽ đối với cái chủ ly chỗ nào, chứ không phải là cái pháp này mà ly cái kia. Cho nên hôm qua có một người hỏi thầy quán gì bất tịnh, mà bây giờ con đứng cái trước cái quan tài con lại con nhớ lại, Thấy không? Như vậy là chúng ta áp dụng sai.
Áp dụng sai.
Cho nên ở đây chúng ta áp dụng vào cái tâm tác dụng của chúng ta thì về quán không bất định mà thôi. Còn về cái vấn đề ma chay thì nó là cái vấn đề khác rồi. Cho nên đó là cái nghi lễ của mỗi cái dân tộc, nó có những nghi lễ ma chay của nó, thì tùy theo cái nghi lễ đó mà chúng ta thực hiện cho nó hòa hợp với cái tinh thần, cái tình cảm, cái hình ảnh tôn kính nghi trang của nó đối với cái nghi lễ ma chay. Cho nên mình áp dụng sai cái từ đó là Phật pháp rồi, không đúng. Cho nên ở đây thì chúng ta phải biết cái pháp của Phật nó có những cái đối trị như thế nào. Ví dụ như chúng ta tu tập quán về cái tâm từ bi, cái tâm từ của chúng ta, thì cái tâm từ nó sẽ có cái công năng của nó là sẽ đối trị với cái mặt sanh của chúng ta, cái lòng sanh của chúng ta. Khi mà cái lòng sanh chúng ta phát khởi thì chúng ta nghĩ chúng ta thương cái người mà người ta làm cho mình giận, thì mình nghĩ mình thương thì cái lòng sanh nó quá giải ra liền, nó không còn sanh nữa. Còn mình không thương thì tức là nó có thể giận hờn trong lòng chúng ta. Cho nên cái mục đích mà quán tâm từ thì cái mục đích nó đối với cái tâm sanh, nhưng mà quán tâm bi thì nó đối với cái tâm hạ. Khi chúng ta nghĩ cái cách này để mình giết cái người đó, nghĩ cách này để mình cướp đất người đó, để cướp của người đó, nghĩ cách này nghĩ cách kia đó là hại người. Mà khi mà chỉ hại người thì chúng ta khởi cái tâm bi, khởi cái tâm bi của chúng ta thì cái tâm hại nó sẽ bị quá giải đi, nó không còn. Nghĩ mua cách này mua cách kia hại người, mà chúng ta tu tập như vậy nó làm cho chúng ta vô lậu bằng cái tư kiến, bằng cái tư kiến, bằng cái ý thức của chúng ta, bằng cái sự tư duy của chúng ta. Cho nên cái sự tư duy suy nghĩ như vậy mà nghĩ như vậy thì chúng ta tu tập cái sự tư duy suy nghĩ như vậy gọi là định vô lậu. Mà cái định vô lậu này nó nằm ở trong cái lớp máy, cái lớp chính tư duy này con. Cho nên khi mà dạy mấy con học về cái lớp chính tư duy thì người ta dạy cho mấy con có cái sự tư duy quán xuống bằng cái sự suy nghĩ của các con, gọi là chính tư duy. Mà cái định vô lậu nó sẽ nằm ở trong cái sự tư duy này. Cho nên trong khi các con học cái lớp tư duy, người ta có nhiều đề tài người ta đưa ra cho mấy con để mấy con tư duy, mấy con suy nghĩ. Thứ nhất là người ta bắt buộc mấy con phải làm cái bài, giống như cái bài luận văn. Người ta đưa ra cái đề tài, ví dụ như quán không bất tận, thì các con phải suy nghĩ, rồi các con làm cái bài đó ra, các con viết, các con trình lên người ta đọc cái bài này. Người ta thấy các con quán như vậy, viết ra như vậy nó chưa đủ, người ta giúp cho các con sẽ có sự tư duy hơn nữa, rộng hơn nữa, để các con quán sâu hơn nữa. Và như vậy mấy con đặt cái đề tài đó, một lần các con quán như vậy thì lần sau con quán cho đến khi mà nó thấm nhuần được cái đề tài đó, là có thể nói rằng con thuộc lao cái đề tài đó, thì con mới thấm nhuần được cái pháp đó. Nó làm cho con thấy nhàm chán với cái tâm ham muốn gì ở cái đề tài đó. Cho nên cái sự này trong cái lớp mà chúng tôi duy, các con phải học một năm tư duy như vậy. Cho nên khi một năm tư duy mà tập luyện như vậy, các con rất vui. Cho nên mọi pháp mà tác động đến con thì con có sự tư duy cái pháp đó, nó sẽ quá giãn, nó làm cho nó không tác động vào trong căn, các con được nghĩa, các con tư vậy đó. Cho nên khi mà có Phật giáo mà ra đời, mà có những cái lớp học mà nó có những cái giáo trình mà học tập tu tập như vậy thì mấy con rất nhẹ nhàng, mấy con rất dễ dàng, vì nó có lớp học, từng lớp học. Thì nói bây giờ mấy con là công chức, mấy con đi làm việc, trong cái ngày chủ nhật thì mấy con phải có nghỉ. Thì khi nghỉ cái ngày đó thì mấy con ở nhà làm gì? Mấy con sẽ đến vào sinh học cái lớp đó. Trong một năm, cứ một tháng có 4 ngày mấy con học về cái lớp chính tư duy. Do đó trong một năm mà các mấy con ra trường rồi thì mấy con sẽ thấy cái sự giải thoát của mấy con rất là cụ thể. Bởi vì các con dùng cái chính tư duy của mình để cho mình đối với các pháp xung quanh mình mà nó quá giải, nó không có làm tâm hồn của các con đau khổ gì nào. Các con thấy cái lớp của Phật nó thực tế như vậy đó. Cho nên bây giờ nó chưa có mở cái lớp đó, nhưng mà điều kiện chuẩn bị sau này con cháu chúng ta sẽ có một cái lớp học đó, nó làm cho đưa cái con người chúng ta nó có một cái chương trình học, học như vậy gọi là học đạo đức làm người, không làm khổ mình của người. Tức là mình có chính tư duy thì nó không làm khổ mình rồi, mà hãy có chính tư duy không làm khổ mình thì mình không bao giờ có những hành động mà làm khổ người khác. Cho nên đó là cái chương trình học đạo đức làm người chứ không có gì hết. Nhưng mà nó có một cái lớp học thì chứng kiến cái tư duy cái ngữ, cho nên tất cả những cái lớp học này nó được dạy sau này trong Phật giáo. Nhưng mà nói về Phật giáo thì nó cũng đúng, bởi vì nói về Phật giáo thì nó cô đọng ở trong cái tôn giáo của Phật giáo, mà đây là cái lớp học đạo đức cho mọi người, chứ không phải là tôn giáo. Nghĩa là thầy sẽ
thì tôi đưa cái nền đạo đức này bắt đầu đi vào cái lớp học thực tế cho con người, chứ không phải là còn ở tôn giáo. Cho nên thiên chúa giáo nó vẫn có học được, tôn giáo nào đấy đến đây nó học được cái đạo đức này cũng vẫn được hết, chứ không phải riêng. Còn cái người không tôn giáo người ta cũng làm, người ta học đạo đức, cho nên không thể nói rằng đó là đạo đức riêng của tôn giáo, mà chính nó là cái người mà đưa ra cái nền đạo đức này là chính là Đức Phật, chứ không ai hết. Thầy là chỉ là cái người có công triển khai lại thôi, chứ thầy cũng không có cái mới mẻ ở trong này. Vì thầy cũng có đặt ra, mà chính cái người mà đầu tiên mà đưa ra được cái nền đạo đức này phải nói là công lao của cái Đức Phật chúng ta, người đã làm được cái này. Cho nên người đã nói cái không làm của mình của người, là chính những cái danh từ này cũng là của người nói, chứ không phải thầy đặt. Nhưng mà thầy muốn lặp lại cho nhiều lần để chúng con nghe là đạo đức không làm khổ mình, khổ người, chính đạo đức của Đức Phật chúng ta. Cho nên từ lâu người ta học về Đức Phật thì đạo Phật người ta không có nghe cái danh từ này bao giờ, nhưng mà trong kinh sách Duyên Hữu vẫn có những danh từ này, nhưng mà người ta cũng chẳng hiểu là danh từ này muốn nói gì, cho nên họ không triển khai và không giảng cho mấy con nghe. Đến hôm nay thì mấy con được nghe, nó là cái chính cái định vô lậu, nó làm chúng ta vô lậu. Và cái lớp mà chứng kiến tức là cái lớp vô lậu, để mà chúng ta tư duy cho nó vô lậu. Các con hiểu chưa? Đó là cái phương pháp định vô lậu, cái danh từ gọi là thiền định, nó là cái định vô lậu đó. Bây giờ các con đã hiểu rồi, khi mình muốn tu định vô lậu thì đừng có ngồi trên cái ghế dựa lưng về. Phải đâu mấy con, các con phải ngồi chiếc già hẳn hòi như là mình ngồi thiền định, cái gì nó định vô lậu mà, chứ đâu phải nó ngồi ghế vô lậu sao. Nếu mà ngồi ghế vô lậu thì thầy ngồi ghế vô lậu, chứ thầy cần gì mà nó định vô lậu. Cho nên nó định thì phải nói thông chân chức bằng. Nếu ngồi chiếc già không được thì ngồi bán già. Sai phải để lên trên góc đường mình hẳn hòi, nghiêm chỉnh như một người ngồi thiền định. Rồi bắt đầu nó đặt cái đề tài nào đó trước mặt của mình, rồi mình mới tư duy. Tư duy, mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ là thứ nhất nó chưa rộng, mình đặt nó lại lần thứ hai, mình suy nghĩ nữa, rồi mình suy nghĩ nữa. Mình lặp đi lặp lại nhiều lần của cái đề tài đó, mà mình thấy sao mà mỗi lần mình suy nghĩ như vậy, chỉ 5 phút là nó hết rồi. Mặc dù là mình tu 30 phút, thì 5 phút này qua rồi thì mình đặt cái đề tài tới lợi mình cũng quá. Từ đầu tới chân mình có bị vô thường như vậy, nó thay đổi như vậy, nhưng mà nó hết rồi. Bắt đầu mình đặt tới lợi mình cũng quá lần nữa, coi nó có ra cái thêm gì nữa không. Mà nếu tiền không ra nữa, thì làm ơn lại hỏi thầy, con sao con quá có một chút thật bóng á. Nó vô thường thì sao mau quá vậy. À bắt đầu đó, thầy mới hướng dẫn cho các con thêm những cái chi tiết thêm để thấy được những cái vô thường nữa. Phải không? Nó mới khi mà thấy càng nhiều sự vô thường ở trong đó thì nó thấm nhuần chứ. Nhưng các con mới nghĩ là bây giờ hồi cha mẹ mình sinh ra nhỏ, bây giờ lớn lên, rồi bây giờ mặt nhăn, rồi tóc bạc, hồi đó là tóc đen. Nghĩ như đó, bây giờ hồi đó thì văn học, bây giờ là văn rụng, nghĩ như đó, giờ hết rồi, không biết gì nữa rồi. Vô thường hơn nhiều đó. Rồi bắt đầu nó mình đâu có tìm ra được cái sự vô thường nữa, cho nên nhờ những cái chuyện hữu tri thức, nhờ bậc thầy của mình, người ta mới giúp cho mình có những cái tư tưởng tiên tiến của mình, nó phát triển ra, nó tư duy nó sâu ra nữa, tìm hiểu nó sâu về cái sự vô thường đó nữa. Thì từ những cái thân của mình vô thường, rồi tới cái bàn, cái ghế, cái nhà cửa, tất cả những vật xung quanh mình đều vô thường, do đó nó khó cái ngã của mình không còn dính mắc. Bởi vì người ta nói ngã còn ngã trở nữa, thì cái ngã là vô thường rồi, còn những vật xung quanh mình phải vô thường nữa. Bây giờ mình quán chế thấu cái thân mình nó chưa thấu, thì người ta dạy cho mình quán chế thêm những cái đề tài vô thường trong đó nữa. Rồi người ta mới dạy cho mình quán chế thêm những cái quần áo mình mặc nó thay đổi như thế nào. À, năm rồi tôi mai cái bộ đồ năm nay nó cũ nó rách, thì nó là vô thường chứ sao. Đó, mình mong hồi nãy giờ sợ tôi quên quán cái này quên được. Thầy nhắc tôi mới nhớ cái áo quần tôi nó vô thường mà tôi quên cái mặt đây mà nó cũ mà tôi quên đi. Tôi cứ nhớ là cái thân tôi vô thường mà tôi quên cái áo quần tôi vô được. Rồi bắt đầu tới cái lượt của mình hôm nay nó cũ rít rồi mà cũng còn chảy, thì mình thấy nó vô thường là nó thay đổi. Hồi tôi mới mua nó mới, bây giờ nó gãi hết mấy cái răng rồi. Thì giờ thì nó vô thường chứ sao. Có con hiểu từ những cái vật chất xung quanh của mình, tức là cái ngã trở đó, mình đều là từ ở trong thân của mình, rồi mình quán dần ra những cái ngoại thân của mình nữa. Thì tất cả những cái vô thường này, cái cùng vô thường chứ đâu phải là một cái vô thường. Có con hiểu chưa? Một cái pháp nào nó cũng có nguyên dạng cái cùng cái pháp của nó tùy theo hết, nhưng mà chúng ta biết cách thì chúng ta quán nó sâu, nó làm cho chúng ta thấm nhuần, và càng thấm nhuần thì nó sẽ lưu cho tâm hoa tâm 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 tư chúng ta.
không? Các con hiểu vì cái phương pháp đó là cái định vô lậu. Bây giờ đã hiểu định vô lậu nó có công năng, nó lợi ích như vậy rồi, thì về mà ráng tôi, nhất là bây giờ quán thân mà bất tỉnh á, thì các con chưa đủ cái hình ảnh của nó đâu. Không, làm ơn coi cái người nào mà hốt phốt có mình lợi mình khen cái đã. Người ta hốt cái 3 năm rồi đây, lợi người ta gọt cái mồi lên, người ta lấy cái hài cốt ra khen coi thứ đây. Làm ơn ráng chạy lại xem, mà đi khen rồi đã về mới được quán thân bất tỉnh, mới thấy được.
Cho nên nó bị mệt. Mà khi mình tu hơi thở mà thấy nó không được á, thì các con đừng có tu hơi thở, mà hãy tập đi tinh thần, hãy tập. Các bạn bây giờ các con thấy mình đi tinh thần hỏi chúng ra, thì mình dẫn dụ hai cái tay của mình có thể mình tu được. Ở đây thì nói như thế này, cái người mà đã thiết tập mà tàn tật, mà bị hơi tinh cột, mà bị tay này, không bị tinh căng, đi sinh một thành tựu của mình. Những người mà ngồi trên sân ăn họ được tu được những cái này. Theo cái phương pháp của Phật giáo thì chúng ta nên vào cái ngành chúng ta là làm cái người mà chúng ta tu, chúng ta mới được tu được, chúng ta sẽ tu được. Cho nên cái người mà ngồi trên sân ăn họ đi được, nó sẽ đi sinh. Mà những ngồi hai cái tay làm được, mà những tu được tới mỗi cái mình làm ra thì mình lưu ý cái này. Cái đây phải cần cái này. Nhưng mà sau khi nó con thấy tu tập cái hơi thở mà nó bị mệt như vậy á, thì nó con được cái tu này. Nếu như con tu á thì nó sẽ bị mệt, cho nên con cũng biết phát hiện được cái hơi thở. Cho nên Đức Phật có dặn chúng ta tu tập cái hơi thở cũng giống như cái người mà sơ kỹ, cái người vô kỹ. Và quay chúng ta thì nó có cái sơ kỹ, có cái tim mà nó sơ kỹ để được trung hoàn, người ta kéo rồi nó. Nếu mà nguyên văn thì nó khóc cái tự chủ. Nguyên mà chậm quá thì nó cái tự chủ nó lây, nó không có không. Mình chưa thì ông bà của chúng ta nó dệt dãi bằng cái tự mà cơ chủ như vậy. Cho nên cái lấy dây chủ đó thì có cái người chưa người ta làm đó. Thì cái hơi thở của chúng ta dẫn dụt cũng giống như cái tự chủ. Đừng có quá dễ dàng, cũng đừng có quá lây. Do đó nó vừa để cho cái hơi thở thì nó không hợp. Nhưng mà bây giờ chúng ta không biết được, thôi chúng ta bỏ nó thở đi. Chúng ta sẽ tu cái thân hành, cái thân hoài đi tu. Nhưng mà sau khi tu cái thân hành hoài, mình đạt được rồi, mình trở lại tu nó thở thì mình hết cái trường hợp này. Vì cái sự tập trung của chúng ta nó có cái quan trọng, nó có cái tự nhận như là. Rồi cái hơi thở bắt đầu nó dẫn dụng, nó tự nó dẫn dụng cái nhìn ngó của nó. Cho nên nó hết tự nhiên, nó làm rối loạn, nó hết. Nó là chúng ta là không có gì. Do đó thì khi một trường hợp mà thở mà chừng 5 phút, 10 phút mà mệt thì chúng ta tu như thở, mà chúng ta tu cái đi thở, đi sinh hoạt. Trong cái vấn đề mà tu về đạo Phật là một cái mục đích mà hơi thở hay hoặc là đi sinh hoạt là cái mục đích nó để giúp chúng ta tỉnh thức, tỉnh giác mà thôi. Chứ nó không phải là đi vào đâu được hết, nó chỉ giúp chúng ta tỉnh giác ở trên sinh hoạt mà thôi. Chứ không có gì. Cho nên mình nguyên vào hơi thở thì cũng như nguyên vào cánh tay để mình đưa ra đi vô. Cho nên chúng ta có thể ngồi, chúng ta đi mới mở chân, chúng ta ngồi, đưa tay ra vô, đưa tay ra vô thôi thì nó không ngồi đó. Cho nên chúng ta biết được, chúng ta đi. Cho nên mình tạo thành ra những cái hành, thân hành của mình để mình tu tập. Thì cái đó là cái tốt, cho nên các con đừng cố chấp quá cái hơi thở. Khi là cái người mà người ta nguyên vào được hơi thở, người ta tu thì người ta có cái hành lý lớn. Nó nguyên vào cái chỗ đó, mà tự động của cái cơ để nó hoạt động. Không có sự hoạt động như bây giờ con đi nó mới đi, còn con không đi thì nó không đi, cũng như con đưa tay thì nó đưa tay. Còn bây giờ cái hơi thở con, bây giờ con bảo con không làm sao mà bảo nó thở được hết, nó tự động rồi. Đó là cái niệm tự động. Mà nếu mà chúng ta tu được cái niệm tự động đó thì nó gì lợi ích, chúng ta không dùng được mà nó có sẵn, nó có sẵn. Cho nên cái điều mình niệm hơi thở nó lợi ích lớn là như vậy, là vì nó là cái niệm có sẵn. Còn bây giờ cái thân chúng ta ngồi yên, ngồi yên nó hoạt động được, nó không có niệm sẵn. Cho nên cái thân hành lại buộc lòng là chúng ta phải có cái sự thực, có cái sự hoạt động nó mới được. Còn cái thân hành hậu thì tự động nó hoạt động như mạch máu chúng ta bây giờ nó cứ tự động hoạt động chứ nó không thể nó ngưng, mà nó ngưng nó thì nó không chết. Cho nên vì vậy tự động nó hoạt động như tim chúng ta nhỏ thì nó tự động nó nhỏ, không thể nào mà chúng ta
chúng ta làm cái gì. Cho nên không phải ngồi yên giờ là tự bản thân cái thân của chúng ta hoàn toàn yên lặng như thế này. Cho nên cái thân hình ngoại thì nó yên lặng được, nhưng mà thân hình nội thì nó không yên lặng, nó cứ đi theo một đoạn. Do cái sự tương đập, do cái sự tư thật của chúng ta như là cái sự hoạt động của thân của chúng ta, mà chúng ta tư thật gọi là phát thân hình nguyện. Phát thân hình lấy cái nguyện của thân hành mà làm cái nguyện của tư chúng ta phải ra. Như bây giờ các con thấy bây giờ mình mang mối ai với Đà Phật, đó là tạo ra cái nguyện. Cũng như bây giờ thì đưa cánh tay ra thì tạo ra cái hành động cánh tay, thì đó là cũng là tạo cái nguyện. Nhưng mà tạo ra cái hành động cần phải đưa tạo cái ý thức nguyện, cái này cũng tạo cái nguyện. Cho nên đối với vấn đề mà thân hành thì nó gần gũi hơn, tạo ra cái hành động của thân, để mình tạo cái ý thức nguyện ra. Trong Đạo Phật nó không có nói là tạo ý thức nguyện mà tạo cái nguyện của thân hành. Cho nên có cái thân hành tự động mà không tự động, phải mình chủ động điều khiển. Cho nên với cái hơi thở mình tu không được thì các con đừng có thì có là tu hơi thở liền, còn tu cái thân hành ngoại để cho mình chủ động điều khiển cái thân hành theo cái muốn của mình, thì từ đó cái tâm mình mới là thực thiết được bắt đầu rồi làm tu hơi thở, chứ không phải bỏ hơi thở mình sẽ đi nó xa. Đó là thường xuyên cái cô dự đạo nên tu tập thở hơi thở mà đi. Thì lần lượt mình cũng sẽ trải qua tất cả mười tám điều mà chúng ta phải điều được hết cái gì đó. Mà bây giờ mình ôm cái hết mà hơi thở mình tu thì mình bị rối loạn hô hấp, rối loạn hô hấp thì nguy hiểm. Nó nhớ chữ chưa, nhớ chữ thì phải ráng giữ gìn. Ai có cái trường hợp mình tu hơi thở nó bị chứa nào thì bỏ hơi thở dừng lại, đừng có cố chấp mà cứ ôm cái hơi thở mình tu thì không được. Không. À, buổi chiều nay thầy tiếp tục để hướng dẫn cho cái hát kế tiếp trong cái buổi học bắt đăng cai cho cái ngày nay. Thì hồi sáng chúng ta đã học được cái định vô lậu rồi. Bây giờ chúng ta học đến cái định niệm hơi thở. Cái định niệm hơi thở nó riêng cái phần của định niệm hơi thở thì nó có tới 18 cái định niệm. Theo như về cái hơi thở xanh thì nó có 16 cái đề mục của nó, nhưng mà đọc qua cái bài thân hình niệm á thì trong đó có dạy về hơi thở, bài thân hình niệm thì nó có 2 cái đề mục nữa để cho nó gọt hết về cái thân cái bài thân hình niệm và cái bài định niệm hơi thở, gọt lại thì chúng ta được 18 cái đề mục. Cho nên ở đây cái bài thuyết trình này á thì nó có nói như thế này: định niệm hơi thở có tất cả 18 cái đề mục. Người mới tu tập chỉ nên tu tập từ 1 đến 6 đều 1 đầu mà thôi, tức là biết hơi thở ra hơi thở vô, cho đến đều 1 tịnh chỉ, an tịnh, đều 1 an tịnh tâm hành theo hơi thở. Mỗi đều 1 phải tu tập cho tới khi đạt được kết quả, nghĩa là mình tu từ đều 1 thứ nhất cho đến đều 1 thứ 6 này, mình tu phải mỗi cái đều 1 mình phải tu cho tới khi đạt được kết quả, sau đó mình mới đi sang cái đều 1. Có nghĩa từ một cái mạng cho đến cái 18. Cho nên trong khi đó mình đừng có gọi mình tiêu chưa khoảng 18 cái đề mục, mình đến mình tiêu tìm đầu tư một cái đề mục. Nhưng trước khi mình tiêu định niệm hơi thở thì thường thường trong kinh Phật điều nhất là mình phải tập ngồi trước già. Thứ nhất là Đức Phật bảo mình tìm theo hướng dẫn. Cứ người tu định niệm hơi thở không có ngồi giữa trời mình tiêu được, ngồi chỗ ồn áo mình tiêu được. Như bây giờ các con ngồi các con hai ba người các con mình tiêu được. Bởi vì cái hơi thở nó không có chấp nhận cho mấy con tu cái chỗ mà động, cái chỗ nhiều người, mà nó chấp nhận cái chỗ đó yên tĩnh, không dám. Cái phương pháp đó nó bắt buộc các con tu phải yên tĩnh, không dám. Vì cái hơi thở thì nó như vậy. Cho nên trước tiên Đức Phật thường dạy đó, chúng ta phải tìm cái nơi vắng vẻ, cái khu rừng, cái gốc cây bên đường suối, một cái nơi yên tĩnh, cái gò mà cái nghĩa địa nơi vắng vẻ. Để rồi khi mà tìm được cái nơi lắng rõ rồi thì Đức Phật dạy kế tiếp chúng ta làm cái gì nữa. Mà bây giờ đi thức thật ăn cho no là cũng đi, cái còn đó thì ngồi tu cũng được đâu. Nó cho rõ ràng mà cái bài pháp của Phật dạy rất rõ, đi thức thật vừa ăn bột cũng rồi cứ nghỉ một chút cho nó tiêu cơm cái đã. Rồi khi mà nó được nghỉ một chút rồi, ăn uống nghỉ một chút rồi, bắt đầu bây giờ nó lại cái nơi, đến cái nơi mà mình tìm cái chỗ lắng rõ đó thì mình phải tập ngồi tiếp dần. Thành hồi trước già không có nghĩa là ngồi kéo chân lên rồi bắt đầu hít thở theo kiểu mấy con. Mấy con để biết không đánh thật ngồi trước già. Nghĩa là ngồi trước già đứng thẳng và kéo chân đàng hoàng, ngồi theo cái thân thể của mình nó có yên. Nó có yên chưa? Còn này nó chưa ngồi, nó chưa có yên gì hết. Nó bắt đầu nó ra hít thở rồi. Thì thân mà tâm nó, cái thân mà nó chưa yên mà cái tâm nó làm sao mà nhít vô cái hơi thở nó chọn được được. Cho nên tập ngồi trước già đứng thẳng. Lúc đầu giờ ngồi trước già đứng thẳng mỗi người mình nghe coi thứ ra mình ngồi cho nó bao lâu. Mới đầu thì chúng ta tu hơi thở đó, nhưng mà chúng ta phải tập ngồi trí ra ngay cái chỗ yên tĩnh. Rồi chúng ta kéo chân lên thì chúng ta nghe coi cái thân nó bao lâu nó được yên, hai cái chân ngồi nó yên như thế nào. Rồi bắt đầu bây giờ mình ngồi nghỉ như vậy coi thứ ra từ 5 phút đến 10 phút cho sao nó có thay đổi gì không, nó có đau cái tư nhất gì ra thấy thân yên được. Rồi mình ngồi ráng lên 15 phút có được không, 15 phút có được không, nếu mà được thì mình tăng lên 20 phút. Hay biết mình ngồi thử ra, mình xem xét thử ra, mình quan sát cái tay mình ngồi, nó có đau cái tư đúng. Mình thấy là bây giờ mấy hai phút này, bây giờ nó tư cấm chứ vậy. Mình như vậy là không được, nó hoặc là nó mới bắt đầu nó tư. Rồi bắt đầu mình ngồi cho đến 30 phút thử coi nó tư như cái mức độ nào. Do đó mình biết là bây giờ mình ngồi từ khoảng độ 10 phút thì nó tư. Rồi bắt đầu từ 10 phút trở lên thì bắt đầu nó tư. Rồi bắt đầu mình lấy 10 phút mình cứ tiêu chuẩn. Thế như đó là mình tập ngồi trước giờ này. Không, còn cái con bây giờ mình ngồi kéo chân cái chân đau quá cho con cái chân ra thôi bây giờ ngồi lắm không. Cho nên biết học thường dạ mình khi mà tìm cái nơi thân vắng mà ngồi thì tập ngồi trước già đứng thẳng. Vậy bây giờ mình phải tập ngồi trước già cho được cái đó. Cho nên cái phương pháp, những cái phương pháp khác mình ngồi bán già cái phương pháp này là khác bản ngồi trước già. Cho nên các con kéo được ngồi trước già, cái người kéo lên cái hộ đầu khác dừng hết không. Thì do đó mình phải tập. Bây giờ ví dụ như các bạn mình muốn ngồi thì dạy cho cách thức các con tập ngồi trước già. Ai ngồi được rồi thì thấy dễ, còn ai chưa ngồi được thấy khó chứ không phải dễ đâu. Bắt đầu bây giờ hai chân mình ở hoàng đi vô cái mình ngồi thì cái bé mình ngồi cái bàn lại vậy. À, mình ngồi một lúc cho nó yên cho ở bên này nó ngồi nghe nghe cho nó yên rồi đó. Bắt đầu nó lôi cái chân kéo lên thì kéo lên nó cũng đau đó nhưng mà nó đau ít hơn, nhưng mà kéo lên cái mình để thử đó, để cho một hơi cho nó yên luôn. À, bắt đầu bây giờ mới khó nó ra thì để ngồi lại thì bắt đầu nó kéo trở lại. Nhiều lần tập luyện kéo lên kéo xuống như vậy thì nó con sẽ ngồi trước già được. Chứ đừng có vô mới cái ở ngoài kia đi xem xa vô cái hồ kéo chân lên là cái người đó mình quen rồi, còn mình chưa có quen kéo lên một cái là kể như là mình ngồi nó đau ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mình phải ngồi trước, ngồi cho đau, ngồi bán dài như thế này hay chứ ngồi để cho cái trên cái chiến này ngồi một lúc nó yên rồi mình cho nó dịu, nó cứ thích yên chứ không gì hết. À, sau khi nó yên dịu được rồi đó, bắt đầu mình đứng ra mình mới kéo nó trở lại, rồi mình kéo nó lên thì mình thấy nó cũng đã ít chứ không có bằng gì đó. Rồi một hồi mình hết mình hết đau nó vương, mình nghe cái khi mình ngồi yên rồi mình nghe cái lực ở trong người của mình nóng nóng con như nó đi lên nó thấm lên con như cái nóng nó đi thẳng lên cái đầu của mình, mình nghe cảm giác có cái lực nóng ở trong người của mình chứ là cái nóng nó bốc lên. Đó là cái sự tu tập của cái cách thiết già, nó làm cho chúng ta có cái vô tâm rất là chính xác và rất là kỹ lưỡng. Khi mà ngồi thiết già tập ngồi được rồi, bởi vì tu tập mấy con đừng có dậy nha, đừng có dậy nha, tu hơi thở đi vô cái ngồi ra hít thở, từng thử chậm chậm nhưng mà chất lượng cao, tập cho nó ngồi cái thân cái yên rồi, rồi bắt đầu lên ngược mình thấy cái thân yên rồi mình phải tác ý. À, mình mới tác ý hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết thở ra hay qua là cái tâm thể tập trung ngay nhân chung biết hơi thở ra biết hơi thở vô mình không có được quên thôi nhắc nó vậy đó. Thì bắt đầu mình mới đạo mình nói hít rồi mình thở hít thở hoặc là hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết thở ra theo cái chuyên pháp tác ý sẵn có ở trong cái 18 cái địa ngục. Còn bây giờ mình muốn đặt ra, mình được đặt ra một cái câu cảnh pháp mình dẫn sai nó được chứ đâu có sao. À, cái tâm á phải chú ý cái nghe, phải tập trung cảm nhận chân biết không thể ra vô nha, mày không có được mà phóng dật mà không được nói ra nói lại mình không được khởi niệm nha, mình không được hôn tầm buồn ngủ nữa, mình nhắc bị mình sợ mình ngồi hơi muốn ngủ sao, cho nên mình nhắc một lẽ cái bắt đầu nó ghi nhận để đó. Cho nên vì vậy mà nó không hôn tầm, còn mấy con ngồi hơi không nhắc nó cái bắt đầu buộc tới luộc luôn, mấy con không giải cái tâm mình. Bởi vì Đức Phật nói mình huấn luyện tâm á cũng như huấn luyện một con vật, huấn luyện một con voi, có phải không? Trong cái kinh mà Đức Phật nói huấn luyện con voi đó,
Cho nên vì vậy mình huấn luyện cái thân tâm mình là mình như là huấn luyện một con vật, cái người biết mà họ huấn luyện một con thú vật. Cho nên mình dạy nó, bảo nó, nó biết nghe chứ không phải nó không biết nghe. Thầy nói cái tâm của mình với cái thân mình nó biết nghe. Mình phải hướng dẫn, mình phải dạy từ lâu tới giờ các con cha mẹ cho mình cái thân ra. Nhưng mà nó muốn cái gì thì mình cứ làm theo nó, chứ mình chưa có huấn luyện nó chút nào hết đâu. Có phải không? Mấy con thấy có đúng không? Thầy nói có đúng. Tức là cái thân tâm mấy con nó muốn là mấy con làm theo. Chớ ít khi mà cái con răng dạy nó bảo nó phải sửa cái này sửa kia. Chứ mấy con sáng trước mấy con răng dạy bảo nó sửa rồi nó sửa theo đúng như cái ý muốn của mấy con, nó không có làm vậy đâu. Nó rất là dễ dạy chứ nó không phải là khó dạy đâu. Cho nên coi vậy chứ cái thân tâm mình nó là một cái phần của một cái phần vật chất, vật lý. Cho nên nó điều khiển, nó mình điều khiển được nó. Nhưng mà mình phải biết huấn luyện nó. Chứ mình ức chế quá thì nó phản ứng lại, tức là nó chịu đựng không nổi thì nó sẽ đau bệnh. Cho nên vì vậy mình dẫn dụng hơi thở sai nó cũng làm cho mình mệt, mấy con thấy. Cho nên trong cái sự tu hành, mấy con lần lượt, mấy con tập luyện, cái huấn luyện, mấy con nhìn thấy cái người mà làm khiếp không? Họ dụ dụ con, một con khỉ, hoặc là một con vật, một con gấu, hoặc con cọp. Nó làm được cái chuyện gì đó, con họ cho nó ăn cái bánh. À, nó mừng quá, cho nên vì vậy mà nó, à như vậy mà nó làm nữa để cho chủ nó cho ăn. Còn mình cũng dụ nó, mình ráng mà làm gì được thì mình khổ cái gì. Thì xả cái tâm mình đừng có sân, thì mình hết khổ cái gì. Nghe nó cũng mừng, cho nên vì vậy mà nó giật. Cái gì? Nghe nó cũng mừng, cho nên vì vậy mà nó vẫn làm cho mình. Còn cái này mình cứ mà nó ở một cái lúc khác mình tu tập đi thật ra trước là một cái phương pháp đó là cái phương pháp huấn luyện tâm chứ không phải gì hết. Hôm nay thầy nói để mấy con biết được, cho nên vì vậy là cái phương pháp mình lấy cái ý thức mình mà dẫn dẫn nó đi vào cái chỗ giải thoát của nó. Cho nên trong kinh pháp cú tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp mà nó dẫn đầu các pháp, cho nên nó dẫn nó, dẫn nó vào cái chỗ mà mình muốn cho nó đừng có khổ nữa, mình dẫn vào cái chỗ đừng có đau khổ nữa. Cho nên các con cố gắng mà dùng cái pháp như lý tác ý mà dẫn cái tâm mình. Cứ mình ngồi mình hít thở thì cái mục đích mình hít thở là để an trú cho được tâm hơi thở chứ gì. Mà an trú cho được hơi thở thì mình phải nhắc mình biết nó phải xảy ra cái gì. Nó không cần thì miên, nó không có niệm này niệm kia, nó không có an trú được. Cho nên mình mới nhắc bảo nó đừng có khởi niệm, phải tập trung trong đó, biết hơi thở ra hơi thở vô cho rõ ràng. Đừng có không cần thì miên, mày phải nghe lời tao. Do đó mình dẫn nó vậy rồi. Bắt đầu mình hít thở mình thấy đang im re, nó làm theo ý muốn của mình. Các bạn thấy khi mà các con thấy các con tu tập mà cái pháp mà như lý tác ý có hiệu quả, mấy con nhắc cái tâm đâu nó làm đó, mà nhắc cái thân đã đừng có đau. Mình bắt mình có nhiều người họ hay lắm mà dụ dỗ thôi, cái thân đau mày đừng có đau nữa, đau ta khổ lắm, mày đừng có đau, mày thấy mạnh đi, cái thọ là vô thường, mày đừng có đau nữa. Nhắc nhở như vậy rồi bắt đầu đó mình đưa vào hơi thở, cái đau đi mất à. Đó là những cái cách thức mình dụ dỗ thân mình. Còn những cách thức mà truyền lực cũng khi đó mình phải căng thẳng với nó, nó cứng đầu quá thì phải căng thẳng với nó. Cho nên vì vậy dừng lại mình không được sân nữa, mình sân mình chết, hoặc là mình dừng lại mình không được buồn ngủ nữa, mình phải tỉnh táo. Đó là những cái phương pháp truyền lực và cũng là cái phương pháp dụ dỗ. Cho nên các con có lúc nhẹ nhàng dụ dỗ nó, mà có lúc thì mấy con phải căng. Lúc nào mà mấy con biết mấy con dụ dỗ, mà lúc nào mấy con phải rút ra đánh nó, các con phải biết ấy. Lúc mà nó chưa có bệnh, chưa có đau, chưa có bệnh tật gì hết thì các con cứ rút nó. Còn lúc mà nó bệnh đau, nó yếu đuối, nó ăn ít, nó đi, nó mệt nhọc thì các con dụ dỗ nó, chứ mấy con đánh nó biết nó chết luôn à. Cho nên phải biết lúc dụ dỗ mà lúc không dụ dỗ. Đó là cái thân tâm của chúng ta trong cái sự tu tập như vậy. Cho nên đạo Phật có những cái phương pháp để rèn luyện. Khi mà cái thân của chúng ta đã ngồi được chiếc già rồi, ngồi im thấm rồi thì bắt đầu chúng ta mới nhé, mới tác ý. Tác ý đâu cho nó rõ ràng rồi thì bắt đầu nó hít thở. Mà hít thở như vậy vẫn còn thấy vọng tưởng ra vô thì chúng ta lại mỗi hơi thở thì tác ý một câu. Hít thì bắt đầu hít vô, thở, bắt đầu thở ra. Tại sao mà mình hít thở 5-10 hơi thở hoặc 1 phút, 2 phút, 30 phút mà nó còn vọng tưởng? Là tại vì nó chưa có quen, chưa có quen an trú. Cho nên vì vậy mình thấy cái tâm của mình nó chưa có quen, cho nên mình phải nương, mình nắm hai cái tay nó, mình nương cũng như một đứa bé nhỏ nó chưa biết đi, mình nương mình dẫn nó đi, nó biết từng bước từng bước, nó mới chịu bên đây, nó chịu bên kia. Nhưng mà mình bắt bằng hai tay nó chặt thì cái phương pháp mà huấn luyện cho nó đi cho vững nó tinh hơi thở Thì bằng cách thì mấy con thấy rất rõ là chúng ta biết là mình nắm cái tay mình nương cho nó để cho nó bước đi cái gì, thở là nó bước nữa nó thở ra cái gì, và hít thở mình cứ nương. Các con có cái rồi, khi mà tập cho nó đi mấy con mới biết được cái điều mà thầy nói. Thì bây giờ mấy con tập mà cho nó thở thì cái thân của con nó thở cho đúng, để cái tâm nó cuốn cho được đó. Thì các con cũng như là mình dạy một đứa bé, một đứa nhỏ chưa biết đi, để cho nó biết đi trên cái hơi thở đó. Đó là cách thức như vậy. Còn này các con cứ chẳng thu hít thở, rồi nói sao mà tôi tu qua các con dẫn tướng. Tại vì mình không tập mình, mà mình ép buộc mình phải làm như vậy, rồi mình cố gắng mà chẳng tu tập trung trợn cắn con mắt lên mà nhìn cái hơi thở gì, thấy chừng nhức đầu quá, trời ơi nhức đầu quá. Như vậy là mấy con quán được nghe không? Các con nhớ gì? Cho nên trên cái sự tu tập mấy con khéo léo thiện xảo thì nhắc, vì có tu tập rồi mấy con mới biết được cái sai của mấy con đã tu qua. Chứ còn nếu mà thầy hôm nay mà thầy không nhắc thì mấy con thấy mình tu như đúng cái gì, nhưng mà đi qua rồi thì mấy con mới thấy cái sai. Cho nên hôm nay mấy con mới giờ để tu, mấy con được dạy huấn luyện kỹ lưỡng. Cho nên khi tu một cái pháp gì đó mình phải tu cẩn thận kỹ lưỡng, rất là cẩn thận kỹ lưỡng. Cho nên thậm chí như thầy đã nói cung kính pháp mà. Các con nhớ, mình cung kính pháp tức là mình ăn mặc áo tràng, áo dài đàng hoàng, khi mình ôm vào cái pháp, mặc dù là hơi thở, mặc dù trời nắng nực, nhưng mình vẫn ngồi thẳng hoài đàng hoàng, mình vẫn mặc áo đàng hoàng, mình cung kính nó mà. Cho nên từng cái hơi thở mình vẫn giữ gìn rất là kỹ lưỡng. Do đó cái kết quả nó rất lớn đấy. Con mình nó thở, mình chán thôi mặc áo ngắn. Có nhiều người bên nam phái, có nhiều người họ thấy nhật quá, họ cởi áo, họ ở trần, họ ngồi thiền, trời ơi họ hít thở cái kiểu này giống như võ sĩ, chứ đâu phải là còn là cái người mà tu theo pháp đâu, chính cần pháp đâu. Cho nên ở đây tất cả những cái điều mà mấy con đã coi thường pháp không có đúng cách, cho nên vậy mà nhớ kỹ những cái điều mà thầy nói. Khi chúng ta không muốn tu thôi, mà muốn tu dù là đi kinh hành cũng phải mặc áo đàng hoàng mới tu. Bởi vì đó là pháp của Phật, pháp mà Đức Phật đổi bằng xương bằng máu Đức Phật, chứ đâu phải là pháp thường, pháp để cho mình làm chủ được sinh già bệnh chết. Mà bây giờ làm chủ được cái đời sống mình như vậy mà mình coi thường nó thì mình tu tới đâu. Cho nên mỗi lần mà ôm pháp đi, không theo thầy nghĩ không được mặc cái áo ngắn, phải ăn mặc về chỉnh như mình đến gặp chúc mừng cha mẹ mình, chúc mừng tuổi thọ cha mẹ mình vậy. Cho nên các con đến chùa các con lại pháp, các con ăn mặc đàng hoàng, nhưng mà lại pháp thì các con mặc đàng hoàng. Đó là các con nhớ kỹ trong cái sự tu tập. Do cái sự mà kinh cung kính như vậy, mấy con mới có đủ cái niềm tin ôm chặt pháp mà mấy con tu tới nơi tới chốn. Chứ con kéo mấy con thể nào mà không đạt được. Thậm chí như Đức Phật khi chung sanh, ngài còn quỳ xuống ngài đảnh lễ cái pháp, mà quá tôn trọng cung kính. Nếu không có pháp này, phẩm chừng ngài có làm chủ được không già bị chết không? Không thể được. Cho nên khi mà tu xong rồi mà mới thấy một cái pháp tuyệt diệu, do chính ngài đã làm ra cái pháp này mà ngài còn quý trọng. Còn hương hồ chúng ta có làm ra được cái pháp này đâu, có biết được cái pháp này đâu, thế mà sao chúng ta không kính trọng ông văn văn. Cho nên vì vậy mình nhớ kỹ, khi mà chúng ta tu hơi thở thì chúng ta phải biết lần nữa. Bây giờ viết về cái đề mục thứ nhất, viết vô tôi biết tôi vô như thầy dạy chỉ nữa. Bây giờ về cái pháp này thì chúng ta ngồi mà chúng ta tu tập thì hiện giờ mà nói để mà cho chúng ta nghe, để mà chúng ta tu tập thì ở đây cái người, có người nào mà có thể mà làm đúng cái pháp này thì hãy ra đây ngồi tập làm cho mọi người xem thấy ai làm được. Bây giờ có người nào mà làm được gì cái điều này hả? Cái ý của mình làm chứ ai có biết được đâu, cho nên đâu có diễn tả được cái hành động nào đâu. Bây giờ cũng ngồi như quý vị ngồi vậy thôi chứ còn biết gì hết. Cho nên bây giờ chúng ta có làm gì đi nữa thì chẳng qua là cái sự cẩn thận của mình mà thôi, chứ không thể biểu diễn cái hành động qua cái chỗ ngồi mình thôi được. Phải không các con nhớ? Đây là người nào cũng ngồi theo cái đặc tướng của mình rồi, nhưng mình phải nhớ là ngồi trước gì, ngồi trước gì, đừng ngồi vắng vẻ. Nếu mà chúng ta Đức Phật nói tìm cái chỗ vắng vẻ, rồi phải khi mà ngồi tìm chỗ vắng vẻ được rồi thì phải ngồi trước già lưng thẳng. Bây giờ phải tập cách thức ngồi trước già lưng thẳng, rồi ngồi cho nó im rồi bắt đầu mới vô hơi thở. Vô hơi thở thì phải tu tập từng hơi thở, phải kính trọng từ cái chỗ ngồi trước già, kính trọng từ cái nơi yên tĩnh. Còn mấy con thấy bây giờ mình đụng cái chỗ nào mình tu, mình đâu có tìm cái chỗ yên tĩnh, mình đâu có kính trọng tôn trọng cái nơi vị trí yên tĩnh của mình đâu. Cho nên mình biết thở có tầm chừng, chứ không bao giờ mình biết vô trọn vẹn vô hay đâu. Đó, sau khi mình tu cái định niệm hơi thở thứ nhất rồi, à, cái điều một thứ nhất rồi an trú được rồi. Nếu mà người nào mà nghe lời thầy mà tu hơi thở mà đúng như vậy thì mấy con tu trong dần mau lắm là mấy con sẽ tu tuân lễ, là mấy con sẽ thuần phục, rất thuần phục cái điều một này. Không bao giờ mấy con sẽ tu có một cái niệm nào xen vô, không bao giờ có một cái hôn trầm tự nhiên nào mà xen vô chỗ mà mấy con đang ôm cái hơi thở này mà tu. Mà các con tu trong cái thời gian có 30 phút thôi chứ thầy cho mấy con tu tới 1 giờ. Tại sao vậy? Tại vì cái kết quả của cái niệm hơi thở này nó chỉ tu như vậy là an trú được 30 phút là chúng ta làm được những cái việc khác rồi. Nghĩa là làm tất cả những cái việc khác được chứ không cần phải an trú nhiều. Còn giờ chúng ta ngồi được không? Ngồi 30 phút được, chúng ta tăng lên 1 giờ rồi tăng lên 2 giờ, 3 giờ vừa quá, mà lại còn lại xảy ra những cái điều kiện không hay cho chúng ta, tức là rơi vào những trạng thái ức chế tâm và loạn nhập những trạng thái tưởng rất nguy hiểm. Cho nên lưu ý chỉ 30 phút thôi chứ không được tăng lên trên 30 phút. Vì nếu mà có mưa có một cái hơi thở mà dài mà nó không niệm, nó không gì hết thì chúng ta sẽ lọt vào trong những trạng thái tưởng. Bởi vì ý thức, thường ý thức là nó phải có sự tư duy, có sự suy nghĩ. Mà khoảng thời gian từ 30 phút trở lên mà không suy nghĩ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ không suy nghĩ thì nó sẽ lọt vào trạng thái tưởng, tức là tưởng hoạt động, không phải còn ý thức hoạt động nữa. Cho nên mấy con sẽ nhớ rằng khi mà tu sai mà để tưởng hoạt động thì nó sẽ trở thành chúng ta điên. Cho nên người ta bị rối loạn thần kinh ở chỗ đó. Cho nên hầu hết là mấy con tu sai bây giờ nó mới sanh ra những trạng thái tưởng này. Cho nên bây giờ mấy con nhiều khi mấy con không có tác ý suy nghĩ được, nó không có suy nghĩ được. À, bây giờ à, tới cái đề mục thứ hai là hít vô dài hoặc hít vô ngắn, đó là cái sự điều hòa của hơi thở của mấy con. Bây giờ mới là điều hòa của hơi thở. Bây giờ mấy con muốn vận dụng